Mô Phật, mời Phật tử chắp tay hướng về Đức A Di Đà Thế Tôn, đồng niệm danh hiệu Đức Từ Phụ ba lần.
Nam mô
thì Pháp Quan Trai Giới của Phật tử chúng ta nơi đạo tràng chùa Phước Linh mỗi tháng có 4 kỳ rằm 30 tháng thiếu thì mùng 1 và ngày 22 mùng 9. Hôm nay là ngày rằm tháng 9. Thì tiếp tục chương trình học của chúng ta, hôm nay Phật tử chúng ta sẽ học tiếp phần tiếp theo lời dạy của Ấn Quang Đại Sư của chúng ta. Thì rồi chúng ta đang học, vì ta đọc lại Phật tử được nghe cái đoạn kỳ rồi để chúng ta tiếp tục cái đoạn mới hôm nay. Thì Ấn Quang Đại Sư có lời dạy rằng: Đại Sư nói pháp môn Tịnh Độ do Phật Thích Ca Di Đà kiến lập, Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền chỉ huy, Đức Mã Minh Long Thọ Hoằng Dương và các tổ Huệ Viễn, Thiên Thai, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích tướng đạo để khuyên khắp thánh phàm ngu trí đồng tu hành vậy. Đã tu tịnh nghiệp phải giữ luân thường, làm hết bổn phận, dứt niệm tà, gìn lòng thành kính, trừ bỏ các điều ác, vâng làm những việc lành, đừng giết hại, gắn ăn chay, phương tiết khổ thương tiết và hộ trì mạng sống loài vật, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Rồi chúng ta học tới đoạn này phải không? Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái đoạn này tiếp theo của lời dạy Ấn Quang Đại Sư. Thì chúng ta đã biết gì rồi, ngài dạy chúng ta người tu tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là gì Phật tử nhớ không? Tịnh nghiệp đó là người tu niệm Phật cầu sanh cực lạc. Tịnh là tịnh độ, nghiệp là nghiệp hành của chúng ta. Mà người tu tịnh độ tức là người chuyên niệm Phật gọi là tu tịnh nghiệp. Niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc vãng sanh, đó là người tu tịnh nghiệp. Còn những người tu thiền là phải tịnh nghiệp nha. Tu thiền thì không phải là gọi là tịnh nghiệp. Tịnh là chỉ chúng ta là cõi tịnh độ. Nghiệp là cái hành, là cái sở hành của chúng ta để đi đến tịnh độ. Mà sở hành để đến tịnh độ đó là gì? Đó là niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, gọi là người đó tu tịnh nghiệp. Tất cả người tu niệm Phật cầu sanh cực lạc, những người đó gọi là hành trì tịnh nghiệp, là niệm Phật để cầu sanh thế giới tịnh độ Tây Phương, gọi là tu tịnh nghiệp đó. Phải giữ luân thường. Luân thường là cái đạo lý làm người của chúng ta trong cuộc sống, nói theo ngũ thường tam can của Phật giáo, hay nói theo Phật giáo của chúng ta là quy tam bảo và thọ trì ngũ giới. Làm hết bổn phận của mình trong cuộc sống, đối với gia đình, đối với bên ngoài, và dứt đi cái niệm tà, là chúng ta không có tà kiến mê tín dị đoan, không có tâm ác quấy tội lỗi, sống trong lẽ thiện hướng về chánh pháp, gìn lòng thành kính đối với tam bảo Phật pháp tăng là như vậy, và thương kính và kính trọng những người đồng tu như chúng ta, trừ bỏ các điều ác. Người đã phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc thì người này rất sợ sanh tử luân hồi ở kiếp sau, tại vì mình đã sanh tử luân hồi nhiều đời kiếp rồi, kiếp này được làm người, mai mình được gặp Phật pháp, và cái mai nữa là mình được gặp pháp môn niệm Phật, và mình được là thầy sáng giác chiều mà bạn đạo hỗ trợ mình trong cuộc sống niệm Phật để tương lai chúng ta vãng sanh ngay kiếp này. Đây là cái phước duyên lớn của chúng ta trong kiếp sống này, cho nên chúng ta phải cố gắng mà cố gắng lo tu, vâng làm những điều lành, đừng làm điều ác, đừng giết hại. Tại vì chúng ta giết hại là chúng ta vậy, là mang cái nghiệp quả phía sau sanh tử luân hồi. Cho nên người tu tịnh độ sợ làm ác là vậy đó. kiếp này ráng lo tu, lo niệm Phật, làm thiện làm lành để mà chúng ta bào mòn những nghiệp xưa và phát triển thiện nghiệp cho đầy đủ cái thiện duyên để lâm chung chúng ta về cực lạc giải thoát. Gắn ăn chay, Phật tử phải tập ăn chay. Ban đầu mình ăn 4 ngày, sau 6 ngày, rồi 10 ngày, dứt ăn 20 ngày, dần dần ăn chay thường luôn. Chứ chừng nó cố chấp cái 4 ngày, 6 ngày hoài nha. Có nhiều người nói là ăn 4 ngày được rồi. Thì trong lời dạy của cổ đức xưa có một câu đó là chay 4 bữa là quy tắc của kẻ khùng dường dắt chúng sinh ấy. Thì mới mình còn tâm ác xấu quá nhiều, ham ăn quá đi, thì ra các bậc tổ thầy mới dạy mình ăn có 4 ngày thôi. Mình đừng cố chấp mình giữ 4 ngày hoài, 26 ngày kia mặt sức mang mặn, vậy là mình tu mà còn ham ăn quá đi. Phải không? Nó như vậy đó. Người ta mình cố chấp giữ nó hoài, ăn 4 ngày nó đó là thầy tôi dạy như vậy, hay là tổ dạy tôi như vậy. Mà không phải như vậy. Hồi mới học tu thì mình chưa biết ăn nổi, cho nên các vị là lãnh đạo, các vị là tôn đức, các vị thầy của mình dạy mình ăn 4 ngày, sau đặng 6 ngày, tới 10 ngày. Nhưng mình phải giác ngộ, dần dần phải tập ăn chay thường. Mình hiểu đó chưa? Đó như vậy chứ đừng có bảo thủ lời lẽ là cái ăn 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày hoài. Khi mà tử thọ mà 8 năm giới là Phật tử phải ăn 10 ngày chay rồi. Thấy không? 1 giới 2 ngày chay, 5 giới 10 ngày chay. Còn 20 ngày kia thì mình ăn mặn được. Ăn mặn phải là ăn mặn nha, ăn mặn. Ăn mặn là ăn mặn sống với chúng sinh, lấy mặn sống người ta nuôi mặn sống mình, đó là những ăn ác. Những ăn tội lỗi, thấy chưa? Những ăn người ta quán người ta thù. Những ăn là làm người ta đau khổ, rồi tương lai mình có bị đau khổ nữa là những ăn ác. Đã như vậy, thành ra bây giờ phải ăn là ăn thiện, đừng ăn ác. Vậy thì giết hại sanh vật để đem về ăn, làm miếng ăn cho mình, đó là miếng ăn tội lỗi. Bây giờ mình không ăn chay được, là bây giờ mình ăn mặn, thì bây giờ mình ăn gì? Ăn những con vật đã làm rồi ở ngoài chợ bán đó, phải ăn treo toàn ten đó, mình mua gì mình ăn. Ăn là ăn thay ma tạm sống qua ngày, rồi thì là mình chán rồi ăn chay luôn. Tự nhiên đó chưa? Đó như vậy. Bây giờ sau này tao ăn chay trường luôn. Đó như vậy. Tu giống thương, tu thiệt chay trường, tu tham của, tu đường địa ngục, thấy chưa? Tu mà còn tham danh, tham lợi, tham tiền, tham của là nó dẫn mình đi vào cõi khổ tương lai. Đó như vậy. Cho nên mình tập ăn là ăn chay trường để không gây cái oan gia nghiệp chướng cái chúng sinh nữa. Bây giờ Phật tử là chưa ăn chay trường được thì mở cái dấu mặt cho Phật tử dễ thở. Là những ngày thường mình ăn những cái đồ vật đã làm sẵn rồi, mình không có giết hại là không có tội, vậy là vẫn còn ăn mặn được, phải không? Như vậy. Rồi thương tiếp hộ trì mạng sống của loài vật, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bây giờ nhất tâm tin và niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đó là tôi tóm lại mà những cái điều quan trọng kỳ rồi chúng ta đã học qua. Bây giờ chúng ta tiếp theo cái bài học hôm nay. Bên trong thì phải vì ông bà cha mẹ anh chị em, bên ngoài thì vì thân thích bạn bè xóm giềng làng nước. Đem pháp môn tịnh độ này mà phụng khuyến, chẳng luận người có tin cùng không tin, chỉ hết sức mình khiến cho mọi người đều biết pháp màu nhiệm này mà thôi. Thì đó là giải tiếp tục. Đức Ấn Quang Đại Sư ngài dạy chúng ta bây giờ chẳng thương loài vật là đủ đâu. Bây giờ chúng ta nhìn lại bà con quyến thuộc của mình, là bây giờ tới bà con quyến thuộc của mình là ông bà cha mẹ anh em chị em của mình đó, rồi bà con thân thích của mình xóm giềng làng nước. Mình thương những người này, những người thân của mình và những người ngoài thân của mình. Thân của mình là cha mẹ, ông bà, anh chị em trong gia đình. Ngoài thân của mình là ai? Là bà con xóm giềng, phải không bà tử? Ở trong làng nước, trong xã hội là lòng con người chúng ta. Thì mình thương họ còn mê, thương họ còn đắm chìm trong cái khổ. Bây giờ mình cố gắng tu, rồi mình là đem pháp môn niệm Phật này, mình đến là khuyến tấn họ, cho họ biết được, cho họ tu như mình. Tu như mình, bất cứ cái giá nào, mình phải ráng cố gắng để khuyến dụ họ hướng về Phật Pháp, để họ tu niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đó là mình thương, thương cha mẹ, ông bà, anh em của mình đó. Tại vì hôm nay mình làm người, thì cha mẹ của mình, ông bà của mình đã sanh ra mình, đã nuôi dưỡng mình lớn lên trong cuộc đời này. Nhờ nơi cha mẹ mới có thân này. Cho nên hôm nay mình được cái thân này, mình có cái duyên phước lớn là mình biết Phật Pháp trước cha mẹ, ông bà. Đó, mình biết tu vãng sanh cực lạc giải thoát. Thì mình biết tu thì mình giải thoát ở tương lai rồi, phải không tử? Vậy thì mình giải thoát về cực lạc, cha mẹ mình, ông bà mình sẽ bị đắm chìm trong sanh tử khổ. Như vậy là bổn phận, cái trách nhiệm của mình có tròn chưa? Chưa, phải không tử? Mình nuôi cha mẹ vật chất là một vấn đề, mà nuôi cha mẹ tinh thần đạo đức là vấn đề quan trọng lớn nhất. Tại vì Phật tử biết sao không? Kỳ đã có kỳ, tôi đã nói Phật tử nghe nhiều lần cái đoạn kinh ngắn gọn ở trong kinh Bộ Đức Phật dạy rằng: thế sự giảng ban đô thị giả mà duy hữu nghiệp tùy thân. Nghĩa là sao? Là tất cả sự việc ở đời thế gian này đều là giả tạm cả, đều là giả tạm, mà chỉ có cái nghiệp mình tạo tác là theo mình suốt cả cuộc đời. À, nuôi vua ngôi quan, tiền của tài sản, à, đến nỗi là cha mẹ, vợ chồng, con cái, à, tất cả đều là giả tạm. Những cái đó đem đến mình cảm giác cho mình á, một thời gian thôi, rồi cha mẹ cũng chết từ giả mình, phải không? Vợ chồng, con cái cũng xa lìa mình, tiền bạc của cải, danh quyền lợi lộc cũng tự rời xa ta, à, để lại chúng ta cái tiếc nuối, cái ngậm ngùi, và trong đó gọi là đau khổ, phải không? Nhưng mà con cái nó theo mình suốt cả cuộc đời là cái gì mà tự nhớ không? Là cái nghiệp, cái nghiệp mình tạo. Cái nghiệp mình tạo rồi nó theo mình suốt cả cuộc đời. Ví dụ như Phật tử đó, cách đây đã là 30-40 năm xưa, mình có tạo nghiệp gì nó ác quá, tội lỗi rất nặng nề, mình tưởng thời gian qua đã mất rồi vì mình quên lãng, thấy không? Hay là 2-3 năm trước mình đã tạo nghiệp ác tội lỗi gì với cuộc đời hay với chúng sinh nào đó, mình tưởng rằng nó đã mất rồi, nhưng đâu ngờ rằng là nó đã nằm chìm ở trong đáy a lại giao thức của chúng ta. Nhưng kỳ trước tôi có dẫn Phật tử nghe đó, con người chúng ta có tổng cộng là 8 thức, 8 thức tất cả, thấy không? Đó, 8 thức đó là gì? Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, rồi mạt na thức và a lại gia thức, đó là 8 thức tất cả. Thì 5 thức thô phù bên ngoài đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. 1 thức ở bên trong đó là thức thứ 6 là ý thức. Thấy chưa? Rồi 1 thức á, nó ở bên trong của chúng ta mà nó rất là ngu si và cố chấp, đó là thức chấp ngã, đó là mạt na thức, là thức thứ 7. 1 cái thức á, là nó có bổn phận là thâu gom tất cả những cái nhân tố, những cái gì mà thức thứ 6 đã chọn lựa và đưa qua thức mạt na, truyền vào nơi thức thứ 8 để lưu giữ, đó là a lại gia thức, gọi là tàng thức, hay là cái thức chứa đựng gom hết. Đó, công sức xưa nay mình làm bao nhiêu năm, giờ bây giờ sao tới bắt đầu chúng ta gom góp để vô bồ, để vô tủ khóa lại. Phải không? Đó, đó là như vậy đó. Đó cái gì Phật tử thấy, Phật tử nghe, Phật tử nhìn, Phật tử là nếm rờ tưởng tượng, tất cả cái đó gọi là nhân. Cái nhân đó nó rơi vào trong a lại gia thức, xuyên qua hàng chấp ngã này nó đưa vô đó, rồi nó lưu giữ trong này, gọi là chủng tử. Chủng tử gọi là hột giống. Nếu mình thấy ác, nghe ác, nói ác, làm ác, nghĩ ác, thì cái chủng tử ác này nó rơi vào ở trong là a lại gia thức, nó chứa thành là cái chủng tử xấu. Chủng tử xấu này đúng rồi chứ, nó hiện hành lên, nó đưa mình thành cái quả nghiệp. Trước nhất là cái hành nghiệp xấu của mình để tạo nghiệp ác để đưa vào quả khổ tương lai. Và nếu bây giờ con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý mình hoàn toàn là hướng thiện thì nó rơi vào trong cái a lại thức mình là chủng tử thiện pháp. Còn nếu bây giờ mắt mình luôn thấy Phật, lỗ tai luôn nghe âm thanh Phật, âm thanh A Di Đà Phật, lỗ mũi mình lúc nào cũng ngửi cảm giác đến cái tuyệt vời cao siêu đẹp đẽ, cái chân lý nhiệm màu của Phật, à, rồi là cái tay mình lúc nào cũng muốn sờ đụng vuốt ve thân hình Phật, à, cái miệng mình lúc nào cũng tán thán khen ngợi Phật, cái tâm mình lúc nào cũng nghĩ tưởng đến Đức Phật, cho nên đó là lục căn lục thức của chúng ta lúc nào cũng là đẹp cả. Thì cái chủng tử đẹp này là chủng tử đại thiện này, nó sẽ rơi vào trong a lại gia, đây là cái chủng tử đại thiện. Thế giới nó như vậy. Còn người Phật tử chúng ta niệm Phật mà cầu sanh cực lạc để quyết thành Phật tương lai, đây là cái chủng tử đại thiện lớn mà đã rơi vào trong a lại thức chúng ta, nó thành là cái chủng tử đại thiện. Thì khi chủng tử đại thiện này nó thuần rồi thì một ngày nào đó nó sẽ phát hành ra cái hành nghiệp. Hành nghiệp là niệm Phật. Từ cái chỗ niệm Phật này nó sẽ làm chủ động cái lạ, cái thức chúng ta khi mà chúng ta nhắm mắt lìa trần trước khi bỏ sang. Đó, thấy thấy quan trọng không? Nó như vậy đó, cũng như suốt ngày hôm qua hay là nửa tháng nay, tuần lễ nay Phật tử đã chuẩn bị vô chùa tu. Hôm nay đám dỗ chùa Phước Hưng không thành đi đó. Ăn đám dỗ không thể ăn đám dỗ rồi vô đây tu. Phải không? Tại vì mình thấy là cái ngày tu nó quan trọng ngày ăn đám dỗ. Đó, như vậy cho nên ăn đám dỗ hoài chứ gì. À, như vậy thôi. Bây giờ đây đi tu. Đó, suốt ngày nay Phật tử lo tu không? Vậy thì hôm nay mình vô chùa tỏ bát là do mình đã chuẩn bị những ngày qua rồi. phải không? Đó, rồi tới sáng là bất cứ giá nào thu góp tất cả công chuyện đâu gọn ghẽ đi vào chùa để tu ngày hôm nay. Tại vì vậy thế, ngày hôm qua mình đã chuẩn bị, sáng này bắt đầu là khởi hành để đi vô đây. Thì cũng như vậy, suốt cuộc đời chúng ta hành nghiệp gì nó quen, nó thuần rồi, nó tạo gọi là nghiệp thuần. Nghiệp thuần này đến lúc lâm chung nó sẽ dẫn lộ thần thức chúng ta đi theo cái nghiệp đó đó. Thấy không? Mày hiểu chưa? Nó như vậy đó. Cho nên là thế sự giảng ban đô thị giả duy hữu nghiệp tùy thân. Tất cả sự việc ở đời thế gian đều là giả tạm. Chỉ có nghiệp mình tạo tác là theo mình suốt cả cuộc đời, âm thầm nó theo. À, nếu mà Phật tử không tu á, đến lúc mà lâm chung á, cái nghiệp ác này nè, nó hiện lên. Nó hiện lên rồi nó cho mình nhớ lại chuyện xưa, rồi cho mình biết được cái việc ác mình làm, cho mình biết được cái diễn cảnh tương lai quả báo nó hiện ra để mình đến mình cảm thọ. Chừng đó mình thấy mình rất là khổ sở. Tại vì là cảnh địa ngục, cảnh xuất sinh ngã quỷ nó hiện ra rồi. Bây giờ Phật tử là tai hoàng chân rối, thần thức bấn loạn và tắt hơi, theo nghiệp nó dẫn đi cái cảnh giới mình thọ sanh. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Còn bây giờ nếu Phật tử chúng ta tạo thiện nghiệp là bố thí, làm từ thiện, thì cúng dường tam bảo, tụng kinh đại thừa, thì đó mình tu cái chủng tử thiện lành. Cho nên bây giờ khi mình lâm chung á, thì chủng tử thiện nó hiện ra, nghiệp thiện nó hiện ra. Đó, nó cho mình biết được cái cảnh giới tương lai mình đến, vào sang phú quý cõi người, hay là ở về cung điện cõi trời. Cho nên nở nụ cười, ngó lên cái cười vui cái đi luôn. Tại vì chư thiên xuống nước mình đi rồi. Về cõi trời, thấy chưa? Nói như vậy. Còn bây giờ mình siêng năng niệm Phật cầu sanh cực lạc hàng ngày hàng đêm, tạo thành nghiệp đại thiện giải thoát thuần thục. À, bây giờ lâm chung thì cái nghiệp gì dẫn mình đi đây? Đó là cái nghiệp niệm Phật của chúng ta. À, thì bây giờ lâm chung mình nhớ niệm Phật. Mình nhớ niệm Phật thì Phật hiện ra, thánh chúng hiện ra. Mình nhìn thấy là nở nụ cười nhẹ nhàng, cái thần hồn thoát xác. Để ông trên đỉnh đầu cái hòa và hào quang Phật sẽ đi luôn. Là đó như vậy. Đó là cái nghiệp mình tạo, là nghiệp công phu niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vậy thì bây giờ hôm nay Phật tử đã tạo nghiệp gì nè? Nghiệp gì? Đó, nghiệp niệm Phật. Nghiệp niệm Phật là nghiệp quan trọng nhất trong đời sống người giác ngộ Phật tử chúng ta. Đó, cho nên bây giờ ráng niệm Phật hoài, niệm Phật mãi, niệm Phật liên tục, để lúc nào cái chủng tử niệm Phật này nó cũng rơi đều vô a lại giải thích của chúng ta. Thấy không? Đó, để nó nhớ rằng á, khi mình tập trung niệm Phật là cái ý niệm. Cái ý niệm mà đã phân biệt chọn lựa, cái này là đại thiện pháp mình chọn lựa mình thích rồi. Cho nên là từ mạt na thức đó, à nó đưa vô là thức thứ bảy đó, nó truyền vô kho nó mới đưa vô rồi. Thì là mình ngưng niệm Phật thì nó khóa lại. Thì nó bắt đầu niệm Phật nó mở ra. Đã như vậy rồi thì đến lúc lâm chung là chủng tử đại thiện niệm Phật của mình đó, nó đầy tràn cả cái mai đạo thức. Bây giờ tự nhiên cái phát khởi niệm Phật. Cho nên khi Phật tử niệm Phật nó quen rồi, thức cũng niệm Phật. Rồi khi ngủ mình cũng niệm Phật. Bất cứ cái cử động gì mình cũng biết mình đang niệm Phật. Dù mình không có niệm bằng miệng, dù mình không ức chế cố gắng bằng tư tưởng niệm, là cố gắng niệm đó. À, cố gắng niệm nghĩa là gì? Họ tự cố gắng làm sao cho câu niệm Phật nó có trong tâm mình hoài nha. Này nha, Nam Mô Đà Phật nè, Nam Mô Đà Phật nè, Nam Mô Đà Phật nè. Đó là ức niệm, là cố gắng niệm. Thấy nha. Còn bây giờ không, phải cần cố gắng như vậy mà tự nhiên mình lắng nghe, tự mình lắng nghe cái câu niệm Phật ở trong lòng mình, nó tự niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, nó văng vẳng ở trong lòng mình á, thấy không? Nó vang lên cách rất là nhẹ nhàng và dịu dàng. Đó là giờ từ A lại gia thức nó hiện lên. Thấy chưa? Đó là cái chủng tử thuần thục rồi. Bây giờ là mình không cần niệm nữa mà tự nó niệm cho chúng ta. Thầy hiểu chỗ này chưa? Đó, mà tu mà được như vậy đó là bảo đảm Phật tử là chết là giảng sanh tức khắc. Thấy không? Giảng sanh tức khắc. Cho nên có lần tôi giảng Phật tử nghe đó là tứ trưởng giảng sanh đó, Phật tử nhớ không? Chắc quên rồi phải không? À, bây giờ hôm nay đồ lại chút xíu nha cho Phật tử được nghe nè. Là bốn phương cách thành tựu giảng sanh. Thứ nhất là gì? Là cuồng loạn giảng sanh. Cuồng loạn giảng sanh tức là gì? Tức là trước tâm thức mình rối loạn, kế đó mình nhất tâm và được giảng sanh. Tại sao tâm thức mình rối loạn? Tại vì bằng ngày ít tu, hay là bằng ngày mình làm ác. Thấy chưa? Đó, bây giờ lúc lâm chung đó là cảnh ác nó hiện ra. Bây giờ là cái quả báo khổ nó tới, thần thức mình rối loạn rồi. Đó, nhưng bây giờ mình có cái phước duyên ở hầu nào đó, mình có duyên với Phật pháp, nên bây giờ gặp lại mấy thầy đến, mấy cô đến để khai thị cho mình. Hay là thiện duy thức Phật tử bạn đạo mình đến nhắc nhở mình, nói anh ơi chị ơi, lúc sanh tiền anh chị không có tu, nhưng bây giờ tôi thấy là anh chị đang bị khổ, với nghiệp khổ đã tạo này, khi chết sẽ đọa vào cảnh giới khổ đau. Thôi bây giờ nghe lời Phật dạy, dù tội lỗi cỡ nào mà quy hướng về Đức Phật A Di Đà, mà nhất tâm niệm Phật rồi á, thì tội lỗi sẽ được tiêu trừ và được Đức A Di Đà tiếp dẫn dẫn sanh tức khắc. Vậy thì anh hãy tin nơi Phật đi, niệm Phật mau lên đi. Đó, chỉ có A Di Đà nó cứu anh nổi giờ này thôi. niệm Phật mau lên đi, đừng chần chờ nữa, niệm mau lên đi, niệm mau lên đi, niệm mau lên đi. À, nói như vậy đó. Thì đây khi mà người đó tai hoàng chân rối khổ sở như vậy đó, bỗng nhiên người trí thức nhắc nhở, vợ mừng quá Phật tử. À, họ bây giờ đang chớ giới hụt thẫn mà, đang bây giờ được người ta nhắc nhở vậy mừng quá, là có chỗ để mình là hướng tới cái sự an lành rồi. Vậy thì nhất tâm niệm Phật liền, buông hết tất cả, bây giờ chỉ có niệm Phật mà thôi. Họ niệm thiết tha, niệm liên tục 10 câu. Nam mô A Di Đà Phật nguyện về cực lạc, Nam mô Đà Phật nguyện về cực lạc, Nam mô Đà Phật, 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 Nam mô Đà Phật. Rồi, giảng sanh không? Giảng sanh liền. À, như vậy. Thì có người ta hỏi rằng á, tại cái đúng trước là ác, tội lỗi, dữ dằn như vậy, bây giờ chỉ đừng có 10 câu mà giảng sanh. Tại vì lúc 10 câu niệm Phật này là họ đã quên đi, dứt đi tất cả niệm ác, tội lỗi kia rồi. À, người ta nhớ rằng trong định lý, tâm lý Phật giáo dạy, không bao giờ có hai tư tưởng đi đâu cùng một lúc. Hãy có niệm này, tức là không có niệm kia. Hãy có niệm kia, niệm này tự mất. Ngay bây giờ Phật tử có nhớ cha mẹ ông bà vợ chồng con cái ở nhà không? Không ai nhớ cả. Bây giờ bảo đảm là Phật tử đang lắng nghe sư nói chuyện một cách rất là chăm chú, phải không? Tất cả đều trố mắt nhìn sư. Phải không? Giờ lỗ tai đang lắng nghe sư dạy, phải không? Đó, giờ tâm đang ghi nhận những gì sư đang nói. Đó như vậy. À, vậy thì á, khi Phật tử đang tập trung về sư thì tất cả tư tưởng khác đều biến mất, phải không? Đó. Rồi khi mà sư không còn giảng nữa thì Phật tử còn tập trung đến sư nữa không? Thôi trời, bây giờ nhớ đến chuyện là tưởng tượng đi chi hoàng pháp à. Ngồi đã bàn chuyện chùa hoàng pháp. Phải không? Nói như vậy đó. Vậy thì khi có tư tưởng này thì không có tư tưởng kia. Khi mình mà niệm buồn lên thì niệm vui mất, mà niệm vui trở lại niệm buồn mất tiêu, phải không? Đó, như vậy. Cho nên khi mà mình niệm Phật cầu sanh cực lạc với cái nguyện thiết tha vừa khởi lên rồi thì cái niệm khổ kia, cảnh khổ kia tự nhiên biến mất, tự nó biến thôi. Cho nên tất cả các pháp do tâm sanh là như vậy đó, do tâm vọng nghiệp mình sanh ra. Mà khi mình đã trở về một cái chủ tâm rồi thì cái tâm vọng cho tự nhiên mất. Thấy chưa? Đó, như vậy. Đó là một cái chân lý, đó là công thức mà chỉ có Đức Phật mới khám phá ra được mà dạy chúng ta. Mà chính cái chỗ này là cái chìa khóa để mở cửa cho chúng ta đi đến con đường giải thoát. Nếu mình mở nổi, à, nếu mình mở không nổi thì thua. À, như vậy. Vậy thì giờ phút này cái người ác như vậy đó, khổ như vậy, họ nghe họ nhất tâm niệm Phật liền là họ đã qua và hào quang liền Phật liền tức thì. Cho nên mọi người nhớ rằng là khi mình phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc thì tức thì hào quang Đức Phật ở trong cõi tương giới là phủ che giao cảm mình liền. Phải không? Đó, Đức Phật đang chuẩn bị sẵn mà. Tất cả chúng sinh nào mà muốn là giờ cực lạc là ngài tiếp nhận liền tức thì. Tiếp nhận liền tức thì. Đó, như vậy. Cho nên bây giờ là hào quang Đức Phật phủ che và tiếp dẫn giảng sanh tức khắc, mặc dầu chỉ có 10 niệm thôi. Chỉ có 10 niệm thôi rồi tắt hơi. Đó. Nó như vậy. Tôi nói không cần 10 niệm, chỉ cần 5-3 niệm, 2-3 niệm, niệm cuối cùng cũng đủ rồi. Phải mà tử. Đó, như vậy là vãng sanh tức thì. Đó, như vậy thì đó là đới nghiệp vãng sanh. Đới là mang, là mang cái nghiệp mình đã gieo với chúng sinh mà chưa có trả quả báo. Thứ hai là cái nghiệp tập khí, là những cái tham sân si sầu bi khổ não, những cái phiền não của mình đã chất chứa từ nhiều đời kiếp mà bây giờ mình chưa có tu đoạn trừ kịp. Thấy chưa? Mà bây giờ nhất tâm bất loạn thì những cái nghiệp này nó tạm dừng lại, nó không phát sanh. Không phát sanh. Tập khí nghiệp nhờ định niệm Phật mà nó dừng lại không phát sanh được. Tập quả báo nghiệp nhờ định niệm Phật mà nó không có phát sanh được. Tại vì mình đã hòa và hào quang Phật, được về Tây Phương Nên Bển mất tiêu rồi. Phải không? Chỉ là chưa kịp thải móng tay là A Di Đà đã hầu nhiếp mình về cực lạc rồi. Vậy thì cái quả báo nghiệp của mình á, nó ở bên này, nó không có trổ qua bên cực lạc được. À, vậy thì những cái gì mình tạo nghiệp với chúng sinh á, thì chúng sinh đó ở bên này chờ mình, chờ mình. Chừng nào mình trở về ta bà á, thì gặp lại mới đòi được. Chứ mình mà ở bên Tây Phương làm sao đòi nổi. Ví dụ bây giờ Phật tử vượt biên qua Mỹ hay là có tàu rước đưa về bển bên này đòi nợ thì sao đòi được. Thế thôi để đó, ha, viết lên bản để dành, ha, ngày đêm mà đọc mà nhớ. Mày còn thiếu tao 50 triệu nha, mày ở bển mày đi, ở bển đi, nhưng mà tao chờ mày về tao đòi. Bản Phật tử đó, như vậy nó ghi lên bản để dành hoài đó. Thấy không? Đó, như vậy. À, cũng như vậy, mình về cực lạc rồi thì cái quả báo nghiệp mình chưa trả nó còn bên đâu. Phải không? Những bao nhiêu chúng sinh mình sát hại, mình chửi mắng, mình làm khổ sở thì nó vẫn ở bên đây nó chờ mình. Chứ làm sao nó qua cực lạc được? Phải không, Phật tử? Đó, như vậy. Vậy thì bên cực lạc không có nơi trổ sanh quả báo, cho nên mình không có cảm thọ quả báo khổ. Nơi cực lạc không có điều kiện để phát sanh lên cái phiền não, cho nên phiền não không sanh được. À, tại vì sao? Tại vì khi mà nhất tâm bất loạn năm chung mình đã đi vào trong định rồi.
vào trong hoa sen là sống trong hàng định, về cực lạc là mình cũng là người thánh giả sống trong hàng định. Cho nên cái phiền não từ từ nó bào mòn, phải không? Đó như vậy là nghiệp chướng nó dừng lại không phát sinh. Cho nên ở bệnh rất là thoải mái, không có sợ quả báo gì hết rồi, cứ vui vẻ tối cái ngày mà lo. Sáng thức dậy làm sao đây? Hả? Khi mà Phật tử tối thì Phật tử là vào hoa sen nhập định. Nhập định đời sáng hoa sen nở ra, từ hoa sen bước ra, trong tay hiện ra cái vỏ y kích đen đựng mãn đà quá, trải qua phương xứ Phật Đà, mười muôn nước cõi tán hoa cúng dường. Nhớ không? Ai không nhớ câu này chết chưa hơn. À, cái Na Di Đà đó, thấy không? Vậy thì mình về cực lạc á, là từ trong hoa sen sáng mình thức dậy, hoa sen vừa nở ra là mình là tự nhiên mình có thần thông, mình có thần thông rồi. Về cực lạc là mình có ngũ thông rồi. Phải tự hiểu chưa? Chưa có lục thông mà có ngũ thông. À, cho nên chứng A-la-hán mới có lậu tận thông là mới lục thông. Bây giờ mình có năm tận thông thôi, thì bây giờ biến quá tận thông, thì bây giờ tử là hiện ra trong tay có cái vỏ, rồi đi hái qua mạng đà la bỏ vô, bỏ vô, rồi mỗi người tự nhiên tự do đang hướng về đức Phật nào, mình hướng về đức Phật Dược Sư thì tự nhiên mình đến Phật Dược Sư liền, rồi rải qua cúng dường đức Phật Dược Sư xong, lễ bái xong đi qua Phật Tu Di Tướng. À, rồi cúng dường Tu Di Tướng xong rồi đi qua Phật Phật này Phật kia Phật nọ Phật đó Phật kìa, đang tới mười phương cõi Phật cái đó, đang nổi trong buổi sáng là mình đi giáp hết mười phương cõi Phật, mà tiếng mười phương cõi Phật biết bao nhiêu không? Hàng hà xa cõi Phật mà chỉ đi vòng buổi sáng là xong hết. À, mà không có phước báo nào bằng phước báo cúng dường Phật cả. À, cho nên là càng cúng dường Phật chừng nào phước báo càng tăng, thiện duyên càng tăng, mà cúng dường qua cái đức Phật á là tương lai mình đẹp như hoa. Tươi lắm mà tử, sắc tươi nhuận, ai nhìn thấy cũng mấy mà tử thấy hoa này mà tử thấy đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Có ai nhìn hoa mà chê bao giờ đâu? Tùy ta loại hoa có sắc màu khác, hoa càng giá trị cao thì người ta càng nhìn càng kinh và càng là cảm thích nhiều chừng ấy. Thì người mà cúng dường Phật hoa nhiều chừng nào thì tương lai tướng hảo đẹp dữ chừng ấy. Thì cho nên là các vị này tương lai sẽ là Phật, cho nên các vị này có cái tướng sắc tươi nhuận như Phật, ba mai tướng tốt 80 vẻ đẹp ở tương lai. Thật thấy chưa? Cho nên tất cả các vị đó sáng thức dậy hái hoa đi cúng dường. Cúng dường xong tới hết buổi trưa rồi đó là về tới cực lạc là đúng 12 giờ trưa là giờ ngọ. À, đi buổi sáng là giáp 10 phương cõi Phật đó, là về đúng giờ ngọ là ăn cơm. Ăn cơm xong đi kinh hành, đi kinh hành là nghe pháp. Nghe pháp là đắc đạo, nghe pháp đắc đạo, nghe pháp đắc đạo. Đó, đó là cái việc làm ở cực lạc như vậy. Bởi nó không có trồng lúa, không có trồng cây, không có xịt xà sâu rầy gì trên trời khỏi sở muôn vàng. Mà khỏi cần có tiền bạc rồi chứ không có xài đó, là không có của đâu sợ mất. À, muốn ăn cứ ăn, muốn mặc có mặc, sướng muốn chết ăn đó. Cho nên là cảnh Tây Phương Cực Lạc là như vậy đó. Cho nên Phật tử chúng ta về cực lạc rồi gọi là đới nghiệp vãng sanh, hay gọi là gì là cuồng loạn vãng sanh. Vậy thì dễ không? Thì chính chỗ này cho nên Phật tử nào mà mình dù cho già cả, mình không hiểu Phật pháp nhiều, mình không đọc kinh pháp nhiều được, thì nhờ được pháp môn niệm Phật này mà mình tu trong vòng 5 ngày 10 ngày mình vẫn vãng sanh như thường, thậm chí tu chút xíu cũng vãng sanh, thậm chí là lúc hấp hối chỉ 10 câu niệm Phật là vãng sanh tức khắc, nếu được ông thầy đó khai thị một cách là ngon lành, để thứ nhắc nhở một cái hợp thời và mình giác ngộ mình sẽ vãng sanh, đó là đới nghiệp vãng sanh. Vậy thì tất cả Phật tử chúng ta qua cái là vãng sanh thứ nhất này thấy chắc ăn không? Chắc ăn chưa? Bảo đảm 10 người không sống hổ, người ta làm tội lỗi như vậy còn vãng sanh, Phật tử bây giờ không lẽ không vãng sanh? Thấy chưa, mình là Phật tử lâu ngày lâu tháng lâu năm rồi, tu muốn chết vậy đi mà đấy, đó như vậy thì bảo đảm vãng sanh rồi, trăm người không sót một. Thấy chưa, đó như vậy rồi á. Thứ hai là gì? Đó là nhất tâm vãng sanh. Thấy không? Đó, nhất tâm vãng sanh. Nhất tâm vãng sanh là gì? Là người Phật tử này có niệm Phật thường xuyên như Phật tử chúng ta nè, thường ở nhà công phu theo giờ khác, đi chùa niệm Phật thất hoài, viết nó thuần nó quen à, bước đi niệm Phật, nằm xuống niệm Phật, ngồi niệm Phật, hơi thở nhất cử nhất động niệm Phật không quên, vậy là mình niệm nó thuần rồi, chỉ chờ nhất tâm bất loạn mà thôi. Nhưng mà hiện tiền hôm nay mình không nhất tâm bất loạn nổi thì lâm chung mình nhất tâm bất loạn được. Thế đó, thầy đến nhắc nhở rồi cái mình niệm Phật theo đi luôn. Bây giờ Phật tử đang nằm hấp hối đó, ba má tới cho nhớ ba má, con cái tới nhớ con cái, hơi bận biểu chút xíu nha, lúc này hơi thở là dồn dập rồi, phình lên chẹp xuống, thở mạnh thở nhẹ hoài chưa chịu đi, cái thỉnh sư tới sư khai thị cho nghe. À, đó, khai thị cho nghe rồi cái là Phật tử nghe lời sư khai thị rồi mừng quá trời rồi, cái nói sư phụ tới rồi là bắt đầu tâm nó tỉnh lên rồi. Thế đó, mừng quá, cái sư nói cho nghe thôi, sư phụ đến hộ niệm cho đệ tử này nghe, nghe lời sư phụ dạy nha, nhất tâm niệm Phật mau lên đi, đừng liên ái, đừng liên tiếc, đừng sầu muộn nghe, đức Phật dạy còn liên ái đến thiếu sầu muộn là sanh tử luôn rồi. giúp tâm liên ái, giúp tâm liên tiếc, giúp tâm sầu muộn, niệm Phật mau lên đi. Đó, về cực lạc giảng sanh nghe không? Rồi nghe chưa? Nó dạ nghe. Nghe niệm Phật theo sư phụ đi, cho sự sướng lên. Nam mô Đà Phật, cái niệm theo, chắp tay niệm theo, rồi tắt hơi cái cười thoải mái đi luôn. Thấy chưa? Đó, đó là nhất tâm niệm Phật vãng sanh. Đó, như vậy, rồi thấy chưa? Như vậy thì mình nhất tâm niệm Phật vãng sanh. Đó, thì bây giờ là mình quả vị cao hơn là người đới nghiệp vãng sanh, tại vì mình có công phu tu nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Thấy đó chưa? Đó, như vậy. Rồi là vô ký vãng sanh. Vô ký vãng sanh tức là gì? Vô là không, ký là ghi. À, nghĩa là cái người này đó, cái công năng niệm Phật đã nhất tâm bất loạn hiện tiền rồi. Như bây giờ Phật tử tiến đến trình độ cao hơn cấp 3 là không cần ai nhắc nhở, tự mình tự biết niệm Phật, không cần cố ý để mà kèm hãm câu niệm Phật. Câu niệm Phật nó vẫn hằng hữu trong tâm mình. Như ta nói là tánh niệm đó, ha, lúc nào câu niệm Phật nó vẫn trào trào lên mình hoài. Mặc dù Phật tử đang nghe sư thuyết pháp, Phật tử cũng cảm giác mình đang niệm Phật thầm ở trong. Phải không? Phật tử đang nói chuyện với ai, mình cũng biết mình đang niệm Phật. Mình đang ngắm kiển xem qua, đi chó đi đây đi chơi, nhưng mà vẫn biết mình đang niệm Phật. Vậy thì những cái gì mình sinh hoạt nó chỉ nằm ngoài cái là ý thức mình thôi. Hiểu chưa? Còn ở trong ai là ý thức chúng ta đó, là cái tánh niệm Phật mình á, nó vẫn hằng hằng niệm Phật, hằng hằng niệm Phật. Thấy chưa? Đó, như vậy. Vậy thì thức như ngủ, ngủ như thức. Phật tử mà được cái giày rồi đó, dẫu dũ mà đi dọc đường bị xe đụng một cái nó ngang, cái đầu mình văng làm bốn miếng, tà hủ nó văng nát mấy hết trơn tùm lum, giảng sanh không? Giảng sanh luôn, sao không giảng sanh? Phải không? Dù ngủ nửa đêm mà trái bơm đứt cái ăn đi, banh xác luôn, cũng giảng sanh. Đang ngủ nữa, đang ngồi, đang nửa đêm mà đang ngủ đi, dâu dâu ra là cái bụp, đầu đứt làm ai? Cũng giảng sanh. Nghe nó ớn không? Đó, vẫn giảng sanh luôn. Người ta hỏi chứ là tại sao giảng sanh được? Đã banh xác rồi, bể đầu rồi, đứt cổ rồi, cái miệng đâu mà niệm Phật mà giảng sanh? Bây giờ đâu có phải là niệm bằng miệng đâu bằng tử. Ha? Niệm bằng cái tánh niệm. Người này tánh niệm nó thuần rồi, ha? Cho nên bây giờ là chết là do nghiệp. Cái nghiệp nó khiến kiếp này chết như vậy đó, để trả nghiệp. Nhưng mà người này đã đi vào tánh niệm rồi, bất cứ giá nào cũng vãng sanh cả. Rồi hiểu chưa? Đó, như vậy. Đây là vô ký vãng sanh. Vậy là Phật tử chuẩn bị được như vậy đi. Đặng mai mốt của chứ Bác Kỳ Tử này không có lo. Thấy không Phật tử? Thấy chưa? Đây là một cái vấn đề thành tựu của người tu niệm Phật chúng ta ở hiện tiền. Đó là vô ký vãng sanh. Thấy không? Đó, như vậy. Cho nên mà tôi thấy có người á, họ tu dữ lắm, nhưng mà khi chết á, họ bị là tai nạn như vậy đó, nhưng mà nhìn sắc mặt của họ đó, vẫn tươi tắn bình thường. Tươi tắn bình thường, nó đâu có đau khổ đâu Phật tử. Thấy chưa? Tự nhiên thôi. Không phải như mình á, khi một cái đám trời ơi chết tôi. Đó, như vậy trời chết tôi. Mà không đâu. À, kia là cái đám A Di Đà Phật đi luôn. Đi luôn. Thấy chưa? Thật thấy rõ chưa? Đó, như vậy. Tôi nói bây giờ cái đơn giản nè. Bình thường không có xe đụng, không có bị pháo dập rồi chứ, không bị cắt cổ rồi chứ. Nhưng mà bỗng nhiên người ta chửi mình một câu. Phải không? Đó, mình đang đi vậy nè, đang niệm Phật đang đi vậy nè. Thì nói, một tổ cha này làm phát, làm bộ hả? À, có tu hả? Làm bộ hả? Đó, nói vậy tự tức không? Nghe tức không? Tức chứ, tức là sao bây giờ đấy? Ngừng chửi lại. À, ngừng chửi là bắt đầu rồi chửi lại. Ai mình, ê, mày nói ai mày? Nói này phải không? Tôi nói như vậy đó là mình ngừng chuỗi rồi, mình đâu có tu được đâu. Rồi bây giờ khi mình nghe như vậy đó, Phật tử làm sao đây? À, hay gì là Phật bình thường, phải không? Thấy mặt nó chửi nó nói gì nó kệ mồ đó, mình cứ niệm Phật mà thôi. Thấy không? Nó như vậy đó thì là mình tự tại không? Tự tại không có phiền não đâu. Nó như vậy đó thì đó là tao nói thí dụ đó. Bình thường mình đã có công năng niệm Phật như vậy, cho nên cái lời xấu hay là cái lời tốt hay là những cái gì đến cái thân mạng mình mà làm cho mình được cảm giác khổ đau đó, buồn phiền, hay cái thân là cảm giác đau nhưng tâm không buồn phiền, thấy chưa? Thủy tả hết, thấy à cái xong đó, phải không? Thấy à cái rồi xong đó, như vậy. À, đó là một cái thành tựu của người niệm Phật đi đến vào tánh niệm là tự tại niệm rồi, cho nên không có phiền não đau khổ nữa. Đó, như vậy. Trời lâm chung dù cho bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến với thân xác mình vẫn tự niệm Phật mà ra đi. Nãy giờ người này là không cần ai hộ niệm cả. Phật tử mà tu được như vậy đó, mai mốt mà tự mình chết là tự mình niệm Phật mình đi. Mình ở trong rừng, trong suối, trong núi non hay là ngoài đồng ruộng rồi đó, tự nhiên rồi là rắn cắn là chào đờn rồi cái niệm Phật đi luôn à. Thôi tôi nói chứ không có khổ đâu. Tôi nói vậy đó mà tự nghe. Nó là tận cùng xương gió đó, rồi tự hiểu. Thế là như vậy đó, cho nên mình khỏi lo nữa. Tại sao nói như vậy là không cần ai niệm Phật cả, tại mình tự có thể niệm Phật mà ra đi. Đó, như vậy. Cái vấn đề thứ tư gọi là gì? Là ngộ tánh vãng sanh này khó hơn. Là người này đã ngộ tánh A-di-đà, tức là chứng được vô sanh hiện tiền rồi. Thấy chưa? Thì người này đã làm chủ được cái sanh tử rồi. Muốn đi giờ nào cũng được cả. Muốn chết thì thâu thần lại tịch diệt mà đã đi. Còn không là kéo dài thọ mạng, đến thọ mạng để mà còn thời gian còn lại thì đi thuyết pháp giảng đạo, độ chúng sinh phần nào thêm phần nấy, phải không? Làm công đức đền ơn Phật pháp, rồi đến thọ mạng ra đi tự tại. Đúng giờ là ngầu lại niệm Phật thoát quá. Tự nhiên là hòa thượng Quảng Khâm nè, nghe đó, đúng giờ đó ngày ngầu lại niệm Phật rồi đi. Tôi để lại là xá lợi, ngọc xá lợi nhóc ở trên đâu vậy? Thấy chưa? Đó, như vậy. Cho nên đó là một cái thành tựu thứ tư, cho thành tựu cao điểm nhất của người niệm Phật là ngộ tánh A-di-đà. Đây gọi là gì? Là mình đạt được cái là giải thoát hiện tiền này, là chứng vô sanh hiện tiền. Đó, như vậy. Tôi hiểu chưa? Đó là bốn cách thành tựu vãng sanh, hay gọi là tứ trưởng vãng sanh. Thì đệ Phật tử thấy mình nằm trong giai đoạn nào nè? Hả? Đối nghiệp vãng sanh là bảo đảm chắc ăn rồi, phải không? Chắc ăn người ta khỏi lo, bảo đảm chắc ăn. Thứ hai là gì? Là nhất tâm bất loạn vãng sanh được. Phật tử chúng ta sẽ được lâm chung ha, kể như là 9/10 đó, phải không? Đó, như vậy. Rồi cái vẫn là vô ký vãng sanh cũng được nữa đó. Nhưng mà có cái do gọi là ngộ tánh vãng sanh hơi khó đó. Nhưng mà nếu cố gắng đủ duyên thì được, còn không thì thôi, mình đã ba kết quả đầu ha, là bảo đảm chắc chắn một trong ba rồi đó. Thấy chưa? Vậy thì trên đường về cực lạc phải bảo đảm chắc chắn an toàn rồi đó, khỏi có sợ gì hết. Cho nên là 10 người tu, 10 người vãng sanh là như vậy đó. 10 người tu là 10 người giải thoát về cực lạc. Mà khi về cực lạc rồi là nắm chắc quả vị Phật ở trong tay rồi, đâu có lo nữa đâu. Thấy chưa? Đó, như vậy. Thương tiếc à, bên trong thì phải vì ông bà, cha mẹ, anh em, chị em, bên ngoài vì thân thích, bạn bè, xóm giềng làng nước. Vậy thì mình thương cha mẹ mình, ông bà của mình, từ nơi cực khổ khó khăn mà nuôi dưỡng chúng ta lớn lên trong cuộc đời. Cha mẹ thì mang nặng đẻ đau, phải không, thì nuôi dưỡng lớn lên bây giờ. Mà cha mẹ mình chưa giác ngộ tu thì tương lai cha mẹ mình sẽ đọa vào cảnh lục đạo sáu đường. Tại vì cha mẹ nuôi mình mà sát sanh biết bao nhiêu là chúng sinh gây tội nghiệp, đem về miếng ăn sự mặc cuộc sống của chúng ta. Cha mẹ mình đã hy sinh vì xác thân của mình đây mà tạo biết bao nhiêu điều tội nghiệp trong xã hội. Cho nên cha mẹ tội lỗi chất chồng trong cuộc sống. Cho nên bà tử thường nghe sư giảng Ca Tăng mà chưa có làm hai câu thơ đó. Sao là một câu thơ là thân hình rừng tội mà mình không hay. Thân hình rừng tội mình không hay. Cái thân mình là rừng tội lỗi chất chồng nên của cha mẹ. Mà mình đâu có hay, đâu có biết đâu. Đấy, cho nên là ơn cha mẹ không thể nào mà tính lường được nổi. Mà cha mẹ vì thương mình nên quên tất cả. Lúc làm những tội ác đó cha mẹ không có kể, không nghĩ tới đâu Phật tử. Thương con mà nhổ cổ con gà, cắt cổ khứa ẹt, thấy không? Rồi cho mình ăn, thấy mình ăn ngon rồi cha mẹ mừng rồi. Cha mẹ đâu nghĩ là quả báo tương lai mới làm con gà đâu, phải không? Đập đầu cái lóc cái bớt, phải không? Rồi nướng cho mình ăn. Đó, cha mẹ thấy mình ăn ngon là mừng rồi. Đâu ngờ là cha mẹ tương lai sẽ đỏ làm con cá lóc, phải không Phật tử? Đó, vân vân. Ở như vậy, rồi đào tường khét nhách, ăn cắp ăn trộm cướp cướp của người ta đem về nuôi dưỡng mình, thì cha mẹ tương lai sẽ làm những con vật này đó mà không có tay không có chân, phải trường bò lết đi bằng bụng, đó là con rắn và con lươn, phải không? Đó, tại vì cái chân này để đi ăn cắp ăn cướp, cái tay này lấy của giật đồ, cho nên quả báo tương lai không có tay không có chân. Được chưa? Đó là cái quả báo của những người ăn trộm ăn cướp. Thấy chưa? Đó, như vậy. Cho nên cha mẹ tội lỗi dữ lắm Phật tử. Cho nên bây giờ mình có duyên có phước, mình sanh ra nhờ cha nhờ mẹ, mình được đến chùa, mình được quy Phật tử, mình hiểu được Phật pháp, mình biết tu pháp môn chánh pháp để mình về cực lạc giải thoát ngay kiếp này, thì mình phải nhớ ơn cha mẹ mình. Phải Phật tử, cha mẹ mình không tu được phải tạo điều kiện làm sao để cho cha mẹ mình biết con đường tu, biết con đường tu. Đó, thấy không? Đó, để cha mẹ mình đi đến chùa được nghe kinh nghe pháp, rồi giác ngộ đạo đức, rồi cha mẹ phát tâm làm thiện, phát tâm tu để cha mẹ tương lai được giải thoát. Đó, thì nhờ cha mẹ biết tu như vậy, cha mẹ được bào ngòn tổ xưa. Rồi đồng thời mình biết tu á, mình cũng nhân danh cha mẹ làm phước cho cha mẹ đó. Ví dụ bây giờ Phật tử biết tu, cha mẹ không tu đó, thì bây giờ mình đi phóng sanh thế cho cha mẹ, mình đi cúng dường thế cho cha mẹ, mình làm từ thiện thế cho cha mẹ, mình sám hối thế cho cha mẹ mình. À, đây là cái pháp mà Phật dạy theo kinh Báo Hiếu Du Lan đó. Một Kiều Liên ngày xưa mà cứu mẹ Thanh Đề ở từ địa ngục đó, cũng nhờ cách này nè. Tức là mình nhân danh cha mẹ tội lỗi mà làm giùm những công đức, rồi hồi hướng trọn vẹn cho cha mẹ. Ông Một Kiều Liên ngày xưa khi đắc quả A-la-hán rồi, dùng cái thiên nhãn của mình mà nhìn khắp cả là các cảnh trời, tìm mẹ mình con có thấy không? Tôi leo qua kinh Báo Hiếu chút xíu mà tự nghe nha, để cụ thể này này. Thì khi ổng đắc A-la-hán, ổng có là thần thông, trong khi đó ổng hướng thiên nhãn thông đến tất cả cõi trời. Ổng nghĩ rằng là ổng tu ông chức A-la-hán chắc là mẹ ổng về cõi trời rồi. Ai ngờ ổng tìm hết cõi trời, từ cõi trời cao nhất là cõi trời phi vi tưởng xứ thiên, dần dần đến cõi trời thấp nhất là tứ thiên vương. Trong 28 cảnh trời ấy không nhìn thấy mẹ ở đâu cả, không nhìn thấy đâu chứ. Ổng buồn quá, tại sao mình tu như vậy mà mẹ mình không được sanh về cõi trời. Đó, bây giờ ổng buồn quá, ổng nhìn xuống cõi người. Xuống cõi người là tìm khắp cả bốn châu thiên hạ trên mặt đất này, không thấy mẹ mình lỡ là con người ở đâu cả. Rồi tìm xuống loài A-tu-la là loài thần, là quỷ thần cũng không thấy luôn. Rồi tới loài quỷ đói cũng không thấy nữa. Rồi những loài súc sinh cũng không thấy là mẹ mình sanh ra loài súc sinh nào, con gà, con vịt, con trâu, con chó, con heo, con ngựa nào hết. Nhưng bây giờ cuối cùng phải đi xuống địa ngục, hết đường đi rồi. Bây giờ phải xuống địa ngục tìm, tìm qua tìm mãi không thấy ở đâu nữa. Vậy là mẹ mình đứng ở đâu bây giờ nữa? Đó, mai nhờ ngọc tốt dẫn dắt chỉ đường, nó mẹ ông mang cái tội rất nặng cho mẹ ông bị đọa vào địa ngục hắc ám a tỳ. Cái chỗ này có thần thông không nhìn thấy là không đi tới nổi đâu. Giờ ngọc tốt mới dẫn đường, một liền mới thấy mẹ mình đang ngồi ở trên bàn trong, đâm phủng cả mông cả vấp vế, đang máu chảy đầm đìa, mình mẩy không có mặc quần áo gì hết, rồi trên là đầu đậu cái chậu máu không cho đổ, hãy đổ là quỷ sứ đánh chết. À, mình mẩy là ốm o tiều tỵ vỏ vàng còn xương với da không. À, thế khổ như bị tội quả báo là phỉ bán tam bảo lúc xưa. À, phỉ bán tam bảo là phỉ bán Phật pháp tăng, cho nên khi chết đọa vào địa ngục hắc ám ma tỳ. Thử thấy cái tội được ghê chưa? Không có tội nào bằng tội này cả chứ. À, đó là phỉ bán tam bảo. Một Kiều Liên mới vận dụng thần thông để cứu mẹ, nhưng mà ổng vận dụng thần thông chừng nào á thì bà đau khổ dữ chừng ấy nữa. Đó, cho nên bây giờ ông thấy mẹ khổ quá mới lên trên trần gian đi bắt cơm về cho mẹ ăn. Nhưng mà khi về đưa cho mẹ ăn rồi thì mẹ đói quá rồi, tay trái che đậy hủ hầu bóc ăn. Đó, cơm đưa chưa đến miệng và đã thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Chỉ để cơm vừa bóc lên miệng rồi nó quá thành lửa, tới miệng thành lửa ăn không được. Thấy chưa, bây giờ khổ quá rồi, ông gì bạch Phật để cứu. Phật mới nói rằng là mẹ ông gốc tội kết sâu, dù ông thần lực nhiệm màu một mình không phải ai cầu đặng chi, lòng hiếu thảo của ngươi giàu lớn tiếng gian đồn thấu đến cửu thiên, dù cho cảm động thần kỳ tà ma ngoại đạo muốn vì thiên dương cộng ba cõi sáu phương cục tụ tập cũng không phương cứu cấp mẹ ngươi, muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Bây giờ mẹ ông là phỉ bán tam bảo mà đọa xuống đây, bây giờ muốn cứu mẹ ông là phải nhân danh mẹ ông mà sám hối với tam bảo mới được. Bây giờ chỉ có cách đó đó mới cứu được mẹ ông. Ông là người con hiếu thảo, ông phải nhân danh mẹ ông mà sám hối giùm mẹ, chứ mẹ ông thì địa ngục sao lên đây sám hối được. Sám hối là phải đấu trước là cái người mình sẽ sám hối, tức là đấu trước Phật là đấu trước tăng là sám hối. Thấy giống như Phật tử mà phạm lỗi với sư á, Phật tử phải đấu trước sư xin lỗi, trách chiếu quỳ xuống bạch sư ơi, sư phụ ơi, con lỡ thì con xin sám hối sư phụ, xả tội cho con. Chứ phải ở nhà mà trách chiếu ra giữa trời hướng về đây sám hối, không phải vậy rồi nha. Ai chứng minh cho? Tao hiểu không? Có mắc cỡ không dám lên đây gặp sư sám hối. Ở nhà tao sách chiếu đóng cửa lại, sợ tao thấy nữa chứ. Hướng về sư cho chùa Phước Linh. Nên sư phụ ơi, chứng minh cho con. Con lỡ phạm tội sư phụ vậy đó, chùa chứng minh trả đọa cho con. Sư có nghe đâu mà nói, sư có nghe đâu mà chứng minh. Mà không có chứng minh làm sao mà không có xả tội, xả tội được. Vậy thì cái sám hối kiểu đó là không được rồi, mà tự hiểu chưa? Là phải đối trước là cái bậc của mình đã phạm, mình xin sám hối thì mới thách tội được. Đó, bây giờ Phật tử phạm tội với Phật là phải sám hối Phật. Cho nên bây giờ bà Thanh Đề là ở địa ngục không thể sám hối được. Cho nên là làm con thương mẹ phải nhân danh mẹ, thay thế mẹ mà làm cái việc này. Bây giờ Mục Kiều Liên là phải nhân danh mẹ mình, hoan hỷ vui vẻ xin là bạch Thế Tôn rằng con xin nhân danh mẹ con là bà Thanh Đề phạm tội với tam bảo, thành tâm sám hối với Phật, nhờ Phật chư tăng hoan hỷ xả đọa. Phật và chư tăng thì hoan hỷ rồi, dù cho làm gì tội lỗi mình cỡ nào chăng nữa đi, mà ai mà thành tâm sáng hối thì Phật và chư tăng quan hỷ. Đã bây giờ Phật và chư tăng mặc niệm xả đọa cho bà Thanh Đề, bà Thanh Đề liền hết tội, thấy không? Bây giờ một Kiều Liên mới nhân danh mẹ mà thiết lễ trai tăng cúng dường, chứ mẹ ở dưới địa ngục mà sao mà cúng dường được, thấy không? Bây giờ mới nhân danh mà cúng dường, cho nên bây giờ Phật và chư tăng quan hỷ thọ nhận lễ cúng dường này và hồi hướng công đức chú nguyện cho bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề được hưởng trọn phước của chư tăng và Phật hồi hướng, vừa hết tội địa ngục hưởng phước lành này, từ địa ngục sanh về cõi trời đau lợi tức thì. Tự nhiên nhanh không, nhìn ghê ra. Đây là cái pháp phù diệu của đạo Phật mới có, chỉ có người trong đạo Phật chúng ta mới biết cúng dường trai tăng như thế này. Chứ những tôn giáo khác không biết làm đâu, không biết làm chuyện này. Tôi thấy chưa? Cho nên ai mà cha mẹ qua đời, thân bằng quyến thuộc qua đời mà kiếp lễ cha tăng cúng dường là người đó là có phước lớn dữ lắm. Đã như vậy, thấy chưa? Đã như thế. Cho nên đó là vậy, nhân danh cha mẹ cúng dường. Thì nói trở lại vấn đề, hôm nay mình giác ngộ tu rồi, không phải chỉ để giải thoát cho mình ở ngày mai thôi. Mình giải thoát rồi mai mốt cha mẹ mình còn ở sanh tử thì mình chịu nổi không? Phải không tử? Cho nên ngay bây giờ mình phải thứ nhất là tạo điều kiện khuyến tấn cho cha mẹ mình biết tu. Biết tu, tệ nhất là làm thiện làm lành. À, khá hơn nữa là khuyên mẹ niệm Phật để cầu sanh cực lạc, khuyên cha niệm Phật cầu sanh cực lạc giải thoát. Đó, vậy thì mình tạo cái điều kiện như vậy, mẹ mình, cha mình làm được nghiệp thiện, mẹ mình, cha mình biết tu niệm Phật là pháp đại thiện giải thoát. Vậy thì cái pháp đại thiện đã làm, pháp thiện đã làm, thì tương lai cha mẹ mình giải thoát không? Thì đó mà ta giải thoát phải không? Đó là duy hữu nghiệp tùy thân. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Đó là mình là nói rằng là nhất nhân hành đạo củ quyền năng. Một người sống tu theo chánh đạo củ quyền tất tổ sẽ nhờ đó mà siêu thoát là như vậy đó. Thấy chưa? Nhờ pháp màu, nhờ trí tuệ của Phật xuyên qua giáo pháp này mà giác ngộ cha mẹ. Cha mẹ nghe được, lãnh hậu bị chuyển tâm, tức thời chuyển nghiệp, chuyển cảnh và siêu thoát. Thấy chưa? Đó, như vậy. Thì đó là cách đền ơn cha mẹ. Cho nên hôm nay mình tu đây là mình phải vì ông bà, cha mẹ, anh em, chị em của mình nữa. Anh em, chị em mình không có sanh đẻ mình ra, nhưng mà trong cái này là thân bằng quyến phụ mới gặp nhau đây. Có nhân duyên mới được anh làm anh chị em với nhau trong một bầu mẹ sanh ra. Phải không tử? Cho nên mình thương cha, thương mẹ là bổn phận thiêng liêng. Còn thương em, thương anh, thương chị mình nữa. Ráng tạo điều kiện làm sao cho anh em, chị mình biết đạo với mình. Thèm hết khả năng của mình đi. Không hết khả năng mà anh chị em mà không giác ngộ thì thôi, tại cái nghiệp. Chứ phải anh em nào cũng giống mình đâu. Nhiều khi mình tu nó còn ghét mà. Phải không tử? Nó như vậy đó, anh em cùng cũng mẹ sanh ra đó. Mình tu nó không ưa. Đó như vậy đó. À, vậy thì thôi mình ráng làm sao khuyên nhủ và tạo điều kiện nào đó, làm công đức hồi hướng cho người đó. Đó như vậy là mình thương, đó như vậy. Rồi bên ngoài là người bạn bè thân thích của mình, xóm giềng của mình, làng nước của mình, họ cho họ mê quá, họ không biết tu. Hay mà tại cái sớm mình đó mà chỉ có mình biết tu rồi. Không ai tu hết chứ. Thấy mình tu nó còn mắc ghét nữa. Thế thôi, bây giờ tại cái nghiệp của người ta, bây giờ mình ráng tu đêm đêm thầm thầm hồi hướng cho họ. Hồi hướng cho họ. Con nguyện trong công đức niệm Phật này. Hướng cho họ, cầu ơn trên tam bảo gia hộ cho họ được phước lành này, được thiện căn phước lực, lực lực tăng trưởng để mà phát triển thiện căn, hướng về Phật pháp tu hành để giải thoát tương lai. Cầu ơn trên tam bảo chứng minh gia hộ là lòng thành của mình, cái phước báo mình hầu hướng như vậy đó thì âm thầm từ từ nó sẽ cảm nhận được. Rồi cái phong cách mình sống làm sao cho gia đình ở địa phương ta thương ta mến mình, từ chỗ đó hả họ theo, bắt chước họ theo mình luôn. Vậy đấy chứ, nó như vậy đó. Đó là một cách để mình cảm thì mình giáo hóa người ta âm thầm lặng lẽ. Vậy hiểu chưa? Đó là cách rất là hay. Bên ngoài vì thân thích bạn bè xóm giềng làng nước đem pháp môn niệm Phật ngày mà phụng khuyến. Vậy thì bây giờ mình giác ngộ niệm Phật rồi, mình phải khuyên người ta niệm Phật. âm thầm lặng lẽ hoặc là trực tiếp mình giới thiệu cho họ nghe pháp môn niệm Phật này nè, dễ tu mà dễ về cực lạc vãng sanh giải thoát nữa đó, ở nhà tu cũng được nữa. Nói trời ơi, tôi kiếp trước tôi tội dữ lắm, hồi xưa tôi tội dữ lắm, bây giờ tu thì sao giải thoát nổi. Đây 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 đây, pháp môn niệm Phật này nè, tôi mới học gì đây nè, tôi chỉ cho ông nghe, ông tu sẽ giải thoát, cho tôi thì ở thôi, nói gì chứ đó. Đó rồi mình mới là khuyến dụ người ta bằng cách lý giải khả năng của mình những cái mẫu chuyện người ta vãng sanh thực tế trong đời này, bà năm bà bảy ông hai ông ba gì đó, niệm Phật được Phật trước vậy vậy đó, những câu chuyện mà tự được nghe, những bài pháp mà đã học, những mẫu chuyện mà trong bài giảng mình được biết, mình đem kể người ta nghe. Bây giờ nó dễ là một tự đĩa băng mình gửi cho người ta nghe, người ta xem thấy đó, nghe ông xem thì đồng biết đó, từ nghe xem họ họ sao họ sáng ra, họ giác ngộ, họ tự rồi tự nhiên họ tu theo mình, sao bây giờ họ làm bạn mình luôn, thấy chưa? Đó là cách để mà mình khuyến dụ họ, khuyến tấn họ, thuyết phục họ để đi trên con đường giải thoát tương lai, gọi là phụng khuyến, đem pháp môn tịnh độ này mà phụng khuyến, cũng như tư bây giờ vậy đó. Sao từ khi mà sư phát tâm niệm Phật tu hồi năm 76 tới bây giờ, sư nguyện rằng trọn cuộc đời của sư đây, sư nguyện với Phật á, con xin nguyện từ đây đến lúc lâm chung niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, và con nguyện học pháp môn niệm Phật, tu pháp môn niệm Phật và đem khả năng của mình để thuyết về pháp môn niệm Phật cho người ta niệm Phật về cực lạc mà thôi. À, cuộc đời sư là vậy đó thôi. À, là ở đâu đi đâu cũng giảng tịnh độ không vậy đó, sao không giảng gì chứ, không có giảng tràn gian đại hải gì nó mệt lắm, giảng niệm Phật xong ai chê pháp niệm Phật dở cũng được, ai chê siêu quá dở cũng được, kệ, miễn là khuyên được người niệm Phật mà giảng sanh được rồi. Chỉ một người niệm Phật mà giảng sanh được là mình ngon rồi. Tại sao ngon mà tử? Tại vì một người mà giảng sanh được á là tương lai là ông Phật thành tựu rồi, phải không? Và bây giờ mình khuyên được nhiều người giảng sanh là nhiều ông Phật thành tựu ở tương lai rồi, thấy chưa? Rồi mà dạy giáo lý cho cả ngàn người học mà ngàn người đó không có tu gì hết trơn, không có thành tựu được cái gì hết thì cũng không bét. Còn dạy cho chừng 5-7 người niệm Phật được mà giảng sanh thì 5-7 ông Phật tương lai được thành tựu, thấy chưa? Rồi Phật tử thấy quý không? Quý lắm chứ. Còn nghe bây giờ Phật tử chúng ta làm cũng được nữa, mình giác ngộ tu rồi, mình có kinh nghiệm rồi nè, mình có cảm giác rồi về cái pháp mà mình đã học được, mình đã tu được và nếm được pháp vị rồi, thì con đường giải thoát mình đã bảo đảm rồi, mình thấy chắc ăn rồi đó. Bây giờ là mình đủ niềm tin rồi, bây giờ mình đem mình khuyến dạy hay là khuyến tấn nhắc nhở rồi cho những bạn của mình, bạn mới đó, đã lần lần cái họ bắt đầu họ tu, khỏi cần đến sư, đó với khả năng Phật tử khuyên giải bạn bè mình, chừng nào mà họ hỏi, họ thắc mắc cái gì mà bạn bè đã hỏi đó mình trả lời không nổi, không đủ điều kiện cúng cho ta thì chỉ vô sư. Thì đó là sư sẽ là thuyết phục họ bằng khả năng của bậc thầy. Đó như vậy rồi người đó giác ngộ tu là nhờ ai vậy? Nhờ mình, phải không tử? Đó, vậy thì người này mặc dù mình chưa giảng sanh về cực lạc, mình khuyên được người này niệm Phật, tối nay họ chết họ giảng sanh. Vậy thì cái phước mình lớn không? Trời ơi, không lớn sao được, thấy không? Trời ơi, mình chưa có làm Bồ Tát mà giáo hóa được một người giảng sanh rồi, vì tương lai là làm Phật rồi, mà trong khi mình vẫn còn làm phàm ở thế gian. Chưa, công đức lớn cỡ nào chưa? Lớn dữ lắm mà tự ơi, có chuyện đơn giản đâu, đã như vậy. Cho nên là đem pháp môn niệm Phật này mà phụng khuyến, chẳng luận người có tin cùng không. Tin thì mình dễ nói hơn, mà không tin phải ráng làm sao cho ta tin. À, ráng làm sao cho ta tin, đó như vậy. Chẳng luận người có tin hay không tin, chỉ biết hết sức mình khiến cho mọi người đều biết pháp màu nhiệm này mà thôi. À, cố gắng nha, đúng như mà tự thấy sư giảng không, xem hết sức lực tâm trí của mình mà nói làm sao cho Phật tử mà hoan hỷ vui vẻ nở nụ cười mà chấp nhận sư mới chịu. Thấy không? Nói kiểu này không hiểu, nói kiểu khác, nói kiểu khác mà hiểu, nói kiểu khác nữa. Chừng nào Phật tử mà trừ mà gật đầu thì chứ mới thôi. Mới chuyển qua vấn đề khác, phải không? Đó như vậy, đó là cố gắng đem hết sức lực của mình, kỹ năng của mình để mà thuyết phục cho người ta có niềm tin. Mà khi có niềm tin họ tu được rồi là coi như mình nhẹ nhàng rồi đó. Phải tới đó, như vậy là mình độ được một người, là như vậy. Ngài giải thích rằng người niệm Phật nếu tấm lòng chân thiết, tự có thể nhờ từ lực của Phật khiến cho khỏi tai nạn đau binh nước lửa. À, đây vấn đề gọi là nhờ cái lòng thảnh thiết của chúng ta đối với là Phật. À, và trong cái sức niệm Phật của chúng ta, nhờ cái lòng thành kính chúng ta khi niệm Phật, lòng tin tưởng tuyệt đối chúng ta đối với Phật và nhất tâm niệm thiết tha trong câu niệm Phật đó, thì sẽ có sự hộ trì, cái lực của Đức Phật hộ trì chúng ta, lực hộ trì của Phật đến chúng ta, thì lực hộ trì của Phật này nó khiến cho tai nạn đau binh nước lửa thoát khỏi nơi chính bản thân của mình đây. kiếm bản thân của mình đây. Đó là những cái phước mình đó. Khi mình niệm Phật cái lòng thành kính như vậy đó, tự thiết tha như vậy, mình sanh ra phước lớn. Vì trong giáo lý giáo môn Tịnh độ nó nói rõ, chúng ta biết rằng Đức Phật nói rằng không có phước nào bằng niệm Phật A Di Đà. Niệm Phật A Di Đà là niệm cái phước vô lượng của Đức A Di Đà, phải không? Vậy thì mình được cái phước vô lượng đó thì cái nghiệp mình nó sẽ chuyển liền, nó chuyển liền Phật tử. Giống như bây giờ cái tô nước Phật tử chúng ta để trong đó một muỗng muối ăn canh, phải không? Một tô nước mà để một muỗng muối ăn canh, Phật tử thấy mặn không? Mặn, phải không? Bây giờ Phật tử đem một cái tô nước này, Phật tử đổ vô một cái lu nước, phải không? Trong đó có một muỗng muối ăn canh có sẵn rồi, mà bây giờ đổ vô trong một cái lu nước lớn như vậy nè, còn mặn không? Hết mặn rồi. Phải Phật tử thì cũng như vậy, cái phước mình nó tăng thì cái nghiệp kia tự nhiên nó vậy, nó giảm đi, nó bào mòn đi. Rồi từ từ nếu mình đổ cái muỗng muối này mà ra dòng sông, còn hương vị gì nữa không? Mất tiêu luôn. Thấy chưa? Nó như vậy là cái phước mình niệm Phật á, niệm Phật nhiều chừng nào cái phước nó tăng chừng đấy, cái tội nó mòn mau chừng đấy, cái nghiệp mình nó chuyển đi, tội mòn nghiệp chuyển. Thấy chưa? Tội mòn nghiệp chuyển. Nghiệp chuyển là gì? Là nghiệp nặng nó chuyển thành nhẹ, nghiệp nhẹ nó nhẹ nữa, mà nhẹ nữa thì tự nhiên nó hết luôn. Thấy chưa? Đó, như vậy. Cho nên bây giờ mà người tu chúng ta đó, có người mà không tu á thì không có nghiệp gì chứ. Bắt đầu tu là nghiệp đổ tới đó. Bắt đầu tu là nghiệp đổ tới đó, thì nói trước cho biết nha. Chứ đừng nói tu không nghiệp đổ, càng tu chừng nào nghiệp đổ dữ chừng nấy. Mình tu đến đỉnh cao chừng nào nghiệp đổ toàn là thứ dữ dằn không à. À, như vậy đó, không phải là bình thường đâu. Phật tử mà tu tà tà nha, là cái nghiệp nhỏ nhỏ nó tới thử mình chơi vậy thôi. Rồi tu mà khá khá lên nha, nghiệp khá khá tới, mà tu mà gần đắc đạo á, nghiệp còn dữ nữa. Lần mà sắp điên đắc đạo mà không làm chủ được nữa, rồi chán là không tu nữa, rồi theo ma luôn. Thế giờ đó như vậy đó, nó cố ý là cho mình siêu ngã đường tu để mình trở về con đường của ma đạo. Thế mà khi mà trở về với ma đạo và trở về thế gian rồi, nó không có khảo mình nữa. Thế bây giờ mình thấy thoải mái quá trời, không tu cũng có gì chứ ta. Còn tu như nào nó chiếc gì đấy đó, thầy biết rõ chưa? Như thế cho nên á, người mà không tu á thì không có bệnh gì chứ, bắt đầu tu là bệnh đủ cái chuyện mụn bệnh nó tăng ra. Bao nhiêu bệnh ung thư, những bệnh độc đời không à, nó vậy đó. Nó như vậy rồi sao hành à, mình sẽ chết. Nhưng mà đó là gì? Hai kiếp xưa đó mình đã từng cắt cổ, mình mổ bụng người ta, đánh đập người ta, đại ải người ta đến mức độ là hành sát đau khổ. Nếu kiếp này mình không tu á, những kiếp sau nữa thì mình sẽ bị người ta hành hà, đánh đập ghê gớm gấp trăm ngàn lần. Vì đã dai lâu ngày phải thêm lãi, phải không thế? Đó, nhưng bây giờ nhờ có tu nên những nghiệp nó chuyển lại. Thay vì người ta chặt ta bầm 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 đập đập đập, bây giờ mình bị nhức nhối cơ thể, đau xương, đau đau gân, đau cốt, đau khớp, đau tim, nhức đầu chỗ mũi, phải không? Thậm chí đó là đau phổi, đau gan rồi thôi. Nhưng mà có tiền uống thuốc trị bệnh, rồi mình biết niệm Phật từ từ trị nghiệp nó hết. Còn nếu nó không hết thì sao? Chết thì thôi. Phải không tử? Mà chết trong bệnh hoạn mà chết, còn hơn là bị người ta chặt mà bầm mà chết. Phải không? Nhờ mình tu mình chết cái kiểu này nó nhẹ đó. Chứ mình không tu là bị bầm dập rồi, nó chuyện đơn giản đâu. Đó, vì đó người tu mới hiểu cho đó đấy nghe. Không có cái bệnh hoạn ốm đau, đừng trách trời trách Phật nha. Trời ơi, tôi không tu không có gì, sao bệnh sao tu sao bệnh hoài nè. Tu sao bị dồn tới hoài vậy nè. Đó, nhờ mình tu nó mới tới. Tới mình đón nhận bằng cái trí của mình nhận thức, bằng sức năng của mình chịu đựng và bằng khéo léo của mình để lướt qua. Rồi nó hết là mình được mấy khả năng chịu đựng mới. Phải không tử? Rồi mai mốt năm bảy ngày nữa, tháng năm nữa, cái khác tới nữa. Sát tới nữa nó còn dữ hơn cái này nữa. Đó như vậy đó mình chịu nữa. Thế chứ mỗi lần như vậy nó tạo thành một cái sức năng, cái sức lực và chịu đựng. Thế chứ nó như vậy đó là tiến bộ trên đường tu. Cho nên cổ đức sư có nói câu rằng đó, vô ma khảo bất thành đại đạo, thập ma thập nạn thành tiên tử, bất ma bất nạn bất thành nhân. Thấy không? Không ma khảo không thành đạo lớn. Thấy không? Mười mạng mười nam mới thành tiên con thôi. Thấy không? Thế là không ma thì không nạn không thành đạo được. Thì ra chúng ta muốn thành Phật là phải bị ma khảo. Bây giờ mình tu đó, Phật tử tu á là ma dân nó phá thôi, chứ chưa đến ma quân đâu. Bắt đầu mấy vị tỳ kheo mấy người tu đó là ma quân nó phá, là ma tướng, ma tướng nó phá. Còn khi mà bắt đầu mà đắc A-la-hán á, hay là chúng ta mà đạt được cái ngộ tánh A-di-đà sắp sửa đó nha, hay là lúc lâm chung mà gần được giảng sanh á, Phật gần tới rước rồi đó nha, lúc đó là ma quân nó tới, là ma dương tới, là ma vua. Lúc này ma vua nó mới tới, là ma dương đó. Rồi bây giờ Mai Dương nó có ra chứ bắt công. Mà thứ mình là cái tấm riêu mà đâu có tới. Nó sai lính đó nè, là tướng nó tới thôi đủ rồi. Đủ là cho mình chết rồi, đừng nói tới mà nó khỏi cần. Nó ngậu chả mới chỉ huy. Mày tới đó, tới đó, tới đó, vậy vậy đó. À, lại cho mình thất điên bắt đảo. Mình thắng được đó, thì mình lên được bực. Mình lên được rồi, nó sang tướng khác giỏi hơn đến nữa. Tại giờ cuối cùng mà tướng nó không mà đánh lợi mình, thì bây giờ nó xuống à. Nó xuống lúc mình gần đắc đạo nó xuống thôi. À, vậy thấy chưa? Đó, như vậy. Cho nên bây giờ mới chút xíu mà la trời rồi. Với cái mai dân xảo mà la trời rồi. Đó, đau đớn nhức nhối chút xíu rồi lên rồi. À, đó, một lời hay tiếng xấu chút xíu mình đã chịu không nổi rồi. Đó, như vậy làm sao tu nổi? Tôi tự biết mấy người xuất gia tu tiếng xấu cỡ nào không? Xấu dữ lắm, ta nói xấu tàn khác luôn. Đó, nói như vậy nói xấu cho mình mà tu không nổi luôn mà. Nhưng mà nếu mình ráng mà vượt qua mình cờ gà, ui, nó được khùng. Họ nói xấu mình họ cùng, không có tu mới nói xấu mình. Thấy mà tử, chứ không có tu họ nói xấu mình chứ. Người chân tu không có nói xấu ai, chứ nói sự thật không có nói xấu. Còn nói xấu nói sau lưng nói xấu cho mất uy tín người khác, hay là làm nhục mạ người ta để ta đau khổ, ta mất uy tín tốt, là những người đó là không có tu, họ mới làm như vậy. Thôi nó nghiệp á, trước trước mình nói xấu người ta, bây giờ nói xấu lại quề. A Di Đà Phật, nhà ta nói xấu mình là hết nghiệp, mô Phật cảm ơn nè. Do mình bình thản thôi, cho nên bây giờ mà ta có bản lãnh mình tu á, ai nói xấu gì mình vẫn tự nhiên cười thôi xong rồi nó qua lẹ lắm mà tử. Tại còn ai nói xấu mình kiếm chuyện mình đâu coi lại ha, là chuyện lớn nữa ha, đó như mà nó nói chưa đã mà bây giờ mình kiếm chuyện nó nói nữa ha, như vậy đánh chưa đã đánh nữa nhân dân. Thôi mặc nhiên thị phi tiếng rụng theo qua sớm, danh lợi lòng băng với bảo đêm. Đó, người tu chúng ta phải học cái lời của tổ đó. Thị phi tiếng rụng theo qua sớm, lời khen tiếng chê ở cuộc đời giống như là hoa rơi vào buổi sáng. Qua thì tối nó nở hướng xương, sáng mặt trời nó héo nó rụng. Tự nhiên thôi à. Thị phi tiếng rụng theo qua sớm, còn xương là hoa còn đẹp, mà khi mặt trời lên nóng rồi hoa nó héo tự nó rụng thôi. Phải không tử? Còn nghiệp thì người ta còn phê bình chỉ trích và làm cho mình đau khổ, nhưng mà hết nghiệp rồi tự nhiên họ nín nè. Từ đó thế chứ, tự nín thôi. Bây giờ biểu họ nói nữa không còn đâu nói nữa. Nói như vậy đó là mình tu mình quán như vậy đó, chứ mình tự nhiên mình lo niệm Phật. Thế à, A Di Đà Phật. Thấy chưa? À, họ tự nghe câu chuyện hồi xưa đi kể vào ông sư mà ông sư Thế À đó, nhớ không? Nhớ không? Ông sư Thế À đó. Thấy chưa? Ông tu của mình, ông từ nhỏ tới lớn, ông vợ ông con 60 tuổi rồi. Con nhỏ nó có ở với người tình mình có con, cái nó đẻ ra đứa, bà già bà đuổi đi mắc cỡ quá, cái du quan giá họa cho ông thầy, chứ biết du ai chứ bây giờ. Vậy đây, hòa thượng bất nhân, ăn ở với tôi có con rồi mà ông làm lơ hả? Con ông tôi giao trong nè. Đó, hòa thượng có thế à, thẩm con nuôi. À, con kia có giao món nợ bỏ đi. Bây giờ cái ông mới là sang chiều ôm con đi cho bú. Xin sửa người ta chửi quá trời đó. Trời ơi, hòa thượng 60 tuổi mà có con nít kìa. Đó, khổ chưa, sáng đi vòng cho bú, chiều đi xin sửa cho bú. Ông cũng thấy à, để cho nhỏ nó đói, đụ nó hết đói thôi. Rồi ông nuôi riết cho tới là giúp sửa cho ăn cơm chùa. Lớn lên thôi, nó đẹp trai, nó đòi ba giá, nó chạy kháo khỉnh theo ổng nha. Bà này đi xa, rồi cái thấy con người ta nhớ con mình chịu không nổi. Lâu lâu về chùa lén nhìn con chịu hết nổi rồi. Bây giờ biết làm sao mà xin con về đây. Thì giờ thôi có cách là xin lỗi hòa thượng. Vì người tu thì từ bi hỷ xá. Đó, vô lại hòa thượng quá trời khóc lóc. Hòa thượng ơi, hôm trước con gì xấu hổ, con du quan hòa thượng, làm hòa thượng mang tai mang tiếng. Hôm nay hòa thượng ơi, xá tội cho con, xin cho con xin đứa con lại đi hòa thượng ơi. Hòa thượng ơi thấy à, rồi giao đứa con đi luôn. Thấy chưa, nó như vậy đó. Vậy thì trước kia hòa thượng có một mình, hòa thượng cũng là hòa thượng. Bây giờ người ta đưa cho đứa con nhỏ nuôi, hòa thượng cũng là hòa thượng nuôi đứa con nhỏ. mà nó có tiền não đâu. Rồi khi mà ta sinh đứa con lại, hòa thượng cũng là hòa thượng không có con. Để thấy chưa? À, mình sống như vậy nó thoải mái lắm. Cho nên đó là nhờ cái lực của mình có, nhờ cái tâm giải thoát của mình có, nhờ cái trí năng sáng suốt của mình có. Cho nên khi cái vấn đề đến mình phán xét cái thấu đáo, mình không có phiền não giận ai cả. Thấy chưa? Âm thầm lặng lẽ cho niệm Phật mà thôi. Cho nên cái pháp môn niệm Phật nó dạy chúng ta một cách bình thản hay lắm Phật tử. Mình không cần suy nghĩ gì hết á. Không cần suy nghĩ. Cái gì mà đến với mình mà bất an đó, mình biết đó là nghiệp của mình rồi. Ai là Phật bỏ đi. Ai là Phật bỏ đi là êm chuyện, hay là thoải mái tâm hồn của mình. Còn ai mà cố giận có buồn mình chạy màu họ. Phải không? Họ giận họ khổ họ chịu. Mắc mớ gì mà khổ ra cho nó mệt. Phải không? Ai quán giận người, ta quán giận người, người có sao? mà tâm ta nổi dậy sống ba đạo, đêm về buồn bực không yên giấc, rốt cuộc mình ta khổ đau. Đây là mấy câu thơ mà tôi làm cách đây mấy chục năm rồi, tôi dạy Phật tử ở Trà Vinh tới bây giờ. Nó như vậy, ta quán giận người, người có sao? Là mình quán giận người ta có sao đó. Mà tâm ta nổi dậy sống ba đạo, tâm mình cứ trào trào sống lên hoài, sống cấp 15 chịu cho nổi. Thấy không? Đó. Rồi đêm về buồn bực không yên giấc, tối nằm ngủ được, nhớ chuyện người ta làm khổ mình hoài, ngủ yên. Thế mà trong khi người ta làm khổ mình đã, mình sống cẳng ta ngủ rồi. Và thử ta như vậy, mình đây mình nhớ từ khổ hoài, rốt cuộc mình ta khổ đau, thôi chuyện gì qua bỏ đi. Chàng như gió không dính mắt trong màn lưới, như sư tử không run sợ trước tiếng động. Thấy không? Như vẫn biết vẫn tiếng một mình như con tê giác. Thấy chưa? Đó như vậy. Thế là như hoa sen từ bùn nhơ mọc lên không bị bùn nhơ làm ô nhiễm. Đó là cái tâm lý người tu chúng ta. Và tôi mới chuẩn bị như vậy nha. À như vậy. Đó là vấn đề của chúng ta. Phật dạy. Người niệm Phật với tấm lòng chân thiết tự có thể nhờ từ lực của Phật khiến cho mình khỏi tai nạn đau binh nước lửa. Nhờ cái phước mình niệm Phật thành phẩm như vậy, thiết tha như vậy, cái phước nó tăng nghiệp, nó giảm và nó chuyển hướng đi. À, tại thấy không? Cho nên là mà thoát khỏi cái nạn đau binh. Hồi lúc trước sư độ á, kể Phật tử nghe câu chuyện mà cái người đó mà niệm Phật mà ở nơi mà trận chiến tranh đó, thấy không? Đó, ở đằng xa mà bỏ bom bắn ầm ầm, Nam Mô A Di Đà Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, thấy không? Đó, niệm thành cảnh thiết tha, thấy không? Đó, ra ngồi bơm dậu gần gần cái này, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn mất tiêu rồi. Lợn hồi cái là bơm bỏ sát nhà bên rồi đó, hết hùng nó dưới chung xuống bàn thờ, Nam Mô Tát, Nam Mô Tát, Nam Mô Tát. Rồi bây giờ ở ngoài đâu xung phong vô, xung phong vô bắn rầm rầm á, cái là Nam Mô Tát không còn nữa mà tát 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 xong rồi. Nhưng mà bà tí là bà có chết, tuy rằng tát tát không à, nhưng mà chữ tát của bà trong đó là đầy đủ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn qua Nam Mô Tát đó. Rốt cuộc là lạ, nhà cửa banh chành là bả vẫn còn nguyên, nhờ bả chung xuống bàn thờ mà tát tát tát. Giờ cái tâm thành niệm Phật từ lúc ban đầu sao còn có chữ một tát tát thôi. Như vậy đó mà thoát nạn đó. Còn xung quanh tạm có tát tát như bả tôi chết queo hết trơn. Nhờ lòng thành thấy chưa, nó như vậy đó. Câu chuyện đó là cái chuyện nó như thế, là như vậy. Cho nên mà tử niệm Phật thiết tha, niệm Phật là cái lòng thành khẩn như vậy, phước tăng nghiệp giảm. Cho thêm nữa là gì? Cái lực giao cảm của Phật sẽ là gì? Hộ trì chúng ta. Bây giờ nói gần nhất là gì? Là Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Là tầm tinh cứu khổ, lâm nạn xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình niệm lên cái tiếng khổ thì Bồ Tát nghe được, tìm đến cái chỗ người đang bị khổ và cứu người đó thoát khỏi khổ. Ngày xưa mà tự biết không? Nói đến chuyện xưa hồi đời Pháp Phủ á, có ông sĩ quan người Pháp, mà người Pháp họ tu theo Thiên Chúa đâu có theo Phật đâu. Nhưng mà người Pháp này bay một chiếc máy bay thám thính ở ngoài miền biển á, khi gặp sương mù dày đặc các bạn tử không biết đường đi, bay sao nó lạc đi, nó rớt xuống, nó chìm rớt xuống mặt biển, rớt xuống mặt biển rồi sao bạn tử mà chiếc máy bay từ từ nó muốn chìm xuống, thì ổng mới kêu cứu. Bây giờ là gọi điện đài đến ở tổng đài thì tự nhiên nó mất sóng nè, không gọi được nữa đó. Bây giờ mới cầu cứu đến Chúa. Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con, amen amen amen, Chúa ơi cứu con. Rồi kêu chú đã mới kêu mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con. Rồi đứt mẹ kêu hoài kêu mãi kêu riết rồi chú ơi cứu mẹ ơi cứu mẹ. Nó bay từ từ nó chìm xuống. Bây giờ ông hết tin chú hết tin mẹ rồi. Bây giờ mới nhớ là ông có nghiên cứu kinh Phật Đức Quán Thế Âm Bồ Tát á, là sẵn sàng cứu khổ những người đang bị nạn, chết chìm chết châu gì đó, hãy niệm tới là ngài đến cứu liền. Bây giờ ông niệm chú niệm mẹ nữa, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Người ngoại đạo mà khi họ tin Phật đó Phật tử, họ tin ghê gớm lắm. Bây giờ họ không còn tin Chúa, không còn tin mẹ nữa, bây giờ tất cả đều dồn vào niềm tin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế họ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát với lòng thành kính, khi ổng niệm như vậy đó thì máy bay không có chìm nữa, máy bay nó nằm chỗ hoài, lơ lửng nó không chìm. Ổng niệm hoài niệm miết riết rồi đó, khi mà trong kia bắt tín hiệu được ban đầu nó mới đi tìm, nó dò tìm bằng làn sóng radar, nó biết là máy bay nó đang nằm ở khu vực đó. Rồi cái chiếc tàu kia vừa tới rồi á, ổng vẫn còn niệm Quán Thế Âm hoài sợ nó chìm. Chứ đâu có Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát niệm hoài. Rồi khi mà chiếc tàu cập bến vô, ổng được bước qua bên cái chiếc thuyền rồi đó, là chiếc máy bay tự nhiên nó chìm luôn. Rồi đấy chưa? Vậy là Chúa không có cứu được, mẹ không cứu, mà nhờ Bồ Tát Quan Âm cứu. thì là cái ông đó là người Pháp, là Thiên Chúa đó. Đấy chứ. Chứ thì Bồ Tát đâu có phân biệt là theo và theo qua mà đạo Phật ngài mới cứu đâu. Chúng sinh nào mà tầm sinh cứu khổ ngài được cứu hết. Ngài không có nói Thiên Chúa thôi mà chư cha đi. Ngài không có nói vậy đâu. Ngài sẵn sàng cứu hết. Thấy được chưa? Tâm vô phân biệt mà tầm sinh cứu khổ mà đâu phân biệt chúng sinh nào. À, như vậy cho nên người Phật tử chúng ta khi mà thảnh thiết đến Quan Âm thì phân âm đến cứu chúng ta. Phải không? Đây như vậy trong âm thầm lặng lẽ chuyển nghiệp của mình. Đó, gặp một cái lạ, cái thoát nè. Sau cái nữa nha, câu chuyện nữa nè. Tư thì dài chuyện quá đi. À, hồi lúc mà gần giải phóng đó, khi mà ở Long An bị là quân đội giải phóng đến chặn đường, không cho sư đoàn chính được tiếp diện ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì có ông sĩ quan đó trên đường đi về tiếp diện thành phố Sài Gòn, thì ông lái xe jeep ông là đại quý mà chạy đầu tiên, dẫn một cái đoàn quân đi làm sao? Thì chạy tới Long An thì có thể biết sao không? Là có con rùa to nè, nó ở giữa đường đó, nó ngó lại ổng. Ổng thì Phật tử, thì ra ổng thấy con rùa đâu giống cái. Ổng ngừng lại, ổng ngừng lại, ổng xuống ôm con rùa nó bỏ lên mé đi, ổng chạy mới được. Chúng ta là ổng mà né được thì đằng con vo làm sao nó chạy, nó cán chết rùa còn gì. Người cái tâm Phật tử người ta nó vậy đó, nó khiến mà. Thì ổng cầm con rùa lên, Phật tử biết sao không? Con rùa nó bự, mà trên con rùa nó khắc cái chữ, mà chữ là chữ của ổng khắc. Là con rùa này của ổng khắc, ổng bỏ cách đây mấy năm rồi, ổng bố thí ở Sa Đéc, ổng ở Sa Đéc rồi nè. Thấy chưa đó, rồi nó trời ơi, tại sao mày lên đây? Thấy không? Trời ơi mày nằm giữa đường nó cám chứ con gì? Ổng ngẫm con rùa, ổng bỏ trên mấy bờ. Thế rồi ổng lên xe ổng đi, thì khi ổng khòm xuống ổng bắt con rùa đó, thì chiếc xe là sao nó giọt tới luôn. Chứ đâu ngừng lại chứ, giọt tới luôn. Thì cái xe mà bằng chiếc xe mà riêng mình xe đó, nó chở đầy quân lính sao đi tới. Thì cách chừng 100 thước trước mà tự biết không? Nổ cái binh một cái nguyên xe chết hết. Phải là con rùa nó cứu ổng không? Phải không? Nếu mà ổng chạy tới là ổng bị mìn nổ chết rồi. Đó, rùa từ Sa Đéc mà nó bò không biết sao mấy tháng trời mấy năm nó tới Long An. Rồi đúng cái giờ đó nó đang đón đường ổng, nó cứu ổng. Tại sao lúc trước nó không ra đón cứu người khác mà đón ổng cứu ổng mà? Thế cái gieo nhân tốt à, nó là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán là vậy đó. Thấy chưa? Làm phước từ cái duyên đến nó cái Bồ Tát là Phật chuyển khiến ha. Đó, nó đến đó để cứu ổng. Thấy chưa? Đó như vậy, thấy chưa? Đó là cái sự định hướng do cái tâm thành tu của chúng ta nó diêu cảm như vậy. Cho nên bây giờ mình đã thường phóng sanh là phước nó sanh lớn đó như vậy. Thôi học tiếp. Nếu tấm lòng chân thiết tự có thể nhờ từ lực của Phật khiến cho khỏi tai nạn đau binh nước lửa. Rồi tôi kể tôi nghe câu chuyện của tôi nè. Chuyện của tôi này không có chuyện ai chứ. Thấy không? Sanh ra đời tuổi trẻ thanh niên lúc thời ly loạn mà mùa hè đỏ lửa mà cũng tự biết mà. Đến thời gian đó là không có đi học được nữa, tất cả đều đi lính hết. Linh hết năm đó tôi mới 17 tuổi thôi. Thế em thành ra bây giờ ông thân mẫu chưa bắt chưa đi tu. Chứ là bị đi tu nha. Chứ nói trước à, không có mắc cỡ gì đâu, chứ là bị đi tu. Bị ba má thì ép chưa đi tu. Chứ nói ép dầu ép mỡ ai nở ép tu. Mà chưa bị ép đi tu. Lúc đó là cái mộng chưa làm bác sĩ. Mà không có tiền làm bác sĩ thì lạ. Là đi làm gì? Làm thầy giáo. Mà thầy giáo cấp 3 tôi mới chịu, cấp 2 tôi cũng chê đó. Thế em là tốt nghiệp cử nhân làm thầy giáo cấp 3 tôi mới chịu. Mà nếu làm thầy giáo không được á là làm cái gì không phải à, nếu mà đi lính á thì đi không quân chứ mới đi không quân với hải quân rồi với bộ binh thiết chế à, bộ binh nó cù lần lắm à, đi không quân bay trên trời chứ mới chịu hoặc là đi tàu biển à, đó. Nhưng mà rốt cuộc cuối cùng rồi không làm bác sĩ, không làm thầy giáo, không làm ông không quân. Mà tôi biết cái đó chỉ đăng ký không quân nha. Nhưng mà khi đăng ký rồi nó đóng sổ hồi sáng rồi đủ rồi, qua bên Trà Nóc bánh nó đăng ký. Nhưng qua bả nó xếp sổ rồi anh ơi, xếp đủ rồi sáng rồi, thấu bộ đi tu luôn. Rồi bây giờ, bây giờ đi nhờ vậy mà đi tu. À, rồi cha mẹ đi tu, thôi ráng đi tu, cha mẹ sợ, lập gia đình là khổ, mà đi ra chiến tranh là chết. Mà tôi thấy không, mà cha mẹ có mình xưa là con trai à. Thôi về chữ hiếu cha mẹ, mà tôi nói trước nha, nói thiệt với ba với má nha, con đi tu là hòa bình con về à. Nếu con đi tu luôn không được à nghe. Nhưng mà đầu cho tử không. Rồi đi thời gian à, lúc sư đang còn ở chùa chiến tranh vẫn còn thì mấy thằng bạn sư không kia đi tu vũ đi tu. Trời đất ơi, mày đi tu mày đi kéo tao nữa. Thấy không, thanh niên đi tu là chết cuộc đời là còn gì. Rồi nó đăng ký nó đi, thằng thì chết trên máy bay, thằng thì chết xuống đất, thằng thì bị cục giò cục cản, thằng thì mất tích không còn xác để về. Thế còn cái mình chưa quá là còn nguyên à, bây giờ còn nguyên tới bây giờ luôn á, thấy chưa. Chứ là phải có phước không? Có phước không rơi vào việc đau binh. đó. Thành ra đó là cái phước kiếp trước mình có tu, rồi bây giờ nhờ cái phước tu ngay bây giờ đó, cho nên mình được thoát phần nghiệp tao binh, là nhờ mà ở trong chùa tu tụng kinh niệm Phật đó. Đó chưa, nói như vậy nói cho vui vậy thôi nghe, nói như vậy. Hoặc trường hợp chuyển qua nghiệp, chuyển quả nặng địa ngục thành ra quả báo nhẹ đời nay, mà ngẫu nhiên bị cái tai nạn ấy. Thì bây giờ đây nói rằng á, là bây giờ mình tu mình bị tai nạn, phải không? À, tai nạn như nãy tôi nói đó, tai nạn chết chóc đau thương là bị tai nạn gì đó. Thì ở đây ngài nói rằng do nơi quá khứ mình tạo nghiệp bất thiện quá nặng nề, đáng lẽ mình phải đọa địa ngục ở trong kiếp này hoặc kiếp sau, phải không? Nhưng mà trong kiếp này mình có biết tu theo chánh pháp và siêng năng niệm Phật sám hối thường xuyên, nhờ công đức sám hối và niệm Phật như vậy thì nó bào mòn, nó chuyển nghiệp kia đi, đáng lẽ đọa địa ngục. Bây giờ mình bị tai nạn đau thương chút xíu mà thôi, bây giờ thân xác chứ không bị đọa địa ngục, mà vẫn còn bình tâm tỉnh trí mà tu được. Thấy chưa? Là nhờ gì? Là nhờ niệm Phật đó. Nhờ công đức niệm Phật của chúng ta. Nếu lúc bình nhật có lòng tín nguyện chân thiết, quyết định lúc bấy giờ sẽ được nhờ Phật tiếp dẫn. Vậy thì lúc bình thường mà ráng tu như vậy đó, thì tỉnh tâm tỉnh trí như vậy là lâm chung mà tử sẽ tự tại niệm Phật ra đi, phải không? Đó, Phật tiếp dẫn dẫn sanh. Tiếp theo ngài dạy rằng đã tin sâu nguyện thiết thì phải chánh hạnh niệm Phật. À, bây giờ tiếp theo ngài đã dạy chúng ta là phải tin sâu nguyện thiết và chánh hạnh niệm Phật. Đây là ba cái vấn đề mấu chốt căn bản của người tu tịnh độ chúng ta. Người tu tịnh độ chúng ta nó khác với những người tu pháp môn khác. Ví dụ tu thiền thì không có dùng đức tin như mình, tu thiền không có nguyện như mình, và tu thiền không có niệm Phật như chúng ta. À, tại vì người tu thiền á, là họ chỉ là an trụ và đề một, rồi ráng lo niệm Phật trọn phiền não từ từ, rồi chứng pháp giải thoát mà thôi, chứ không có là niềm tin như chúng ta là tin Phật thuyết pháp môn tịnh độ, tin Phật A Di Đà tiếp dẫn, hay không có như vậy. Mình là cái niềm tin chúng ta nó có 5 vấn đề, có 6 vấn đề, 6 vấn đề cộng lại gọi là đủ cái niềm tin người tu tịnh độ. Tôi lượt lại một tỉnh nghe lần nữa nè. 1 là tin nhân, 2 là tin quả, 3 là tin sự, 4 là tin lý, 5 là tin tự, 6 là tin tha, phải không? Tin nhân là gieo nhân nào hưởng quả đó. Nhân niệm Phật, quả báo tương lai là được vãng sanh. Nhân niệm Phật, quả báo tương lai sẽ được thành Phật. Đó là hai cái quả báo mà từ nhân niệm Phật mà tương lai chúng ta được thành tựu. Và không có pháp môn nào có được cả, chỉ có pháp môn niệm Phật mới có mà thôi. Cho nên mình nhân niệm Phật hôm nay nó không phải là chỉ niệm Phật để vãng sanh không mà thôi. Phật tử mà tu niệm Phật nói rằng á, kiếp này tu niệm Phật đây chứ sao tôi vãng sanh được rồi. Như vậy thì nó thiếu một cái tâm nguyện lớn lao của mình mà mình cần phải có để lợi ích lớn nữa. Đó là gì? Là phát tâm Bồ Đề. Niệm Phật đi đối với phát tâm Bồ Đề là niệm Phật để mau thành Phật. Mình ở cực lạc, về cực lạc làm cái nơi để mình được mau thành Phật. Ở Ta Bà là nơi khó tu mà lại lâu thành Phật. Thấy chưa? Mà về cực lạc là nơi dễ tu để mau thành Phật. Cho nên bây giờ mình phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc với là đi đâu với phát tâm Bồ Đề, là phát tâm niệm Phật để được thành Phật ở tương lai. Tất cả Phật tử chúng ta hôm nay đều muốn thành Phật hết, phải không Phật tử? Đúng không? Mặc dù là mình già, mặc dù là mình chưa biết giáo lý gì nhiều, chưa xuất gia gì cả hết trơn á, nhưng mà nghe sư quán nói khó rồi là phát tâm niệm Phật để cầu thành Phật liền. Người ta mà nghe mình như vậy ta cười rắc liền nè, à. Trời đất cười luôn kìa, rồi mới ăn chưa hết một muỗng chao nữa mà đòi thành Phật. Tự nó uống chao, một muỗng chao thôi, một hộp tương thôi, nuốt chưa khỏi cổ mà đòi thành Phật chứ. Nhưng mình có quyền chứ Phật tử. Thế một đứa bé nó vào trường lớp học trò, nó có quyền đòi hỏi tương lai nó sẽ làm thầy giáo không? Có chứ. Một chiến sĩ ra trận tiền có muốn tương lai làm vua được không? Được chứ, phải Phật tử, đó như vậy. Thành ra bây giờ cái muốn là cái quyền của mình, mà được hay không là cái duyên của mình có đủ hay không, phải Phật tử? Vậy thì chúng ta có quyền muốn chứ. À, vậy thì chúng ta có quyền muốn thành Phật, không ai cấm mình cả. Đó, như vậy thì mình phát tâm Bồ Đề để thành Phật, đó là một cái mục tiêu mà Đức Phật dạy tất cả chúng sinh học giáo pháp ngài phải phát tâm ngài mới chịu. Phải phát tâm ngài mới chịu. Mặc dù bây giờ mình vẫn là phàm phu tục tử, nhưng mình phải có nguyện ước tương lai mình sẽ thành Phật. Vậy là người này tu có chí lớn. Tu có chí lớn, người có chí lớn tương lai sẽ làm nên đại sự, phải Phật tử? Đó, như vậy. À, còn nếu người không có chí lớn thì tương lai không làm đại sự được. Thế ví dụ bây giờ ngày xưa phát nguyện niệm Phật á, mở đạo tràng để dạy người ta niệm Phật. Bất cứ sư ở chỗ nào sư đều lập đạo tràng hết, lớn hay nhỏ gì không thành vấn đề, miễn dạy người ta về cực lạc là sư mừng rồi. Đó, như vậy. Nhờ có cái chí lớn như vậy cho nên mới dám mở đạo tràng.
nó mở đạo tràng mới là Phật tử mới vô tu đông vậy nè, chứ sư không chứ lớn sâu dám mở. Mở là phải cực, một là phải có bản lãnh mình dạy, hai là bản lãnh kinh nghiệm hướng dẫn ta tu, ba là phải có uy tín, bốn là phải có sức để nuôi phải không Phật tử? Rồi thứ tư nữa là có sức chịu đựng cực khổ để mà hướng dẫn Phật tử lâu dài, cái đó còn khó nữa đó. Thấy không, mở đạo tràng thì dễ, mà giữ đạo tràng được bền thì lâu dài là vấn đề khó. Phải không Phật tử? Đó như vậy, cho nên đó là phải có đại nguyện mới được. Đại nguyện mình dám làm mới sanh ra đại phước, từ đại phước mình có đó nó sẽ có cái đại duyên, mà đại duyên có rồi á thì sẽ có nhiều người ủng hộ, mà có nhiều người ủng hộ á thì phải lo thì giờ nó như vậy, phải lo chứ, nó như vậy. Nên bây giờ thì lo Phật tử hàng trăm tu đó, bây giờ thì đâu có lo nữa đâu. Hồi xưa là mấy chục người tu mới đi dạy học, rồi là sư lấy tiền người ta cúng dường về cho nuôi Phật tử lợi. Thế hồi đó hai mấy ba chục người một ngày tốn tiền 100 ngàn tiền đi chợ, thế gạo muối nước tương rồi đồ ăn gì đó, một ngày đó là 100 ngàn, chưa kể tiền điện nước nha. Nhưng mà đi giảng nơi thì cũng 100 ngàn, về nuôi đệ tử tu ngày, hai buổi tu nuôi được 2 ngày, sau 3 buổi cái thấy hơi ngán rồi, phải không đó. Rồi bây giờ sao, bây giờ lên trả hàng trăm Phật tử một ngày đi chợ trên 1 triệu bạc, tiền ăn uống sơ tốt là hơn 1 triệu bạc, vậy sao lo nổi đây? Một tháng sao đi kiếm nổi 1 triệu bạc Phật tử, phải công linh đi giảng vậy nuôi Phật tử phải không đó. Rồi chi phí điện đuốc, chi phí đủ thứ chuyện trong chùa tùm lum, chuyện này kia nọ chuyện kia, một tháng thì phải từ 2 triệu thì mới giải quyết vấn đề được. Thế Phật tử là tính sao đây? Vậy bây giờ thì sao đây Phật tử? Là nhờ cái phước, nhờ cái phước đạo tràng tu của mình nè, chư thiên ủng hộ, Phật pháp ủng hộ thì chư thiên ủng hộ, cho nên bây giờ chứ đâu có lo nữa đâu, lo ở chết thôi, hãy lo dạy, lo giảng tử tu không à. Còn bây giờ thì ẩm thật là sư hết lo rồi, tại vì có chư thiên ủng hộ. Thấy không? Phật tử bây giờ có lo nữa không? Khỏi lo. Đó, thấy chưa? Cái đó khỏe nó như vậy đó. Thôi mà ráng lo tu thì tự nhiên có phước, và có phước thì có chư thiên ủng hộ. Cho nên cái đại sự nghiệp của mình sẽ thành tựu. Thấy chưa? Rồi ngay trong đạo tràng chúng ta nè. Thấy không? Mai mốt mà có người nào mà chết mà giảng sanh á là cái kết quả của sư được thành công. Phải không? Đó, mốt bà Diệu bà chết rồi bà giảng sanh đó nha. Trời ơi, người ta đồn ra. Đó, bà Diệu vô đây tu đó, bà chết bà giảng sanh đó, bà Hương nè. Thấy chưa? Đó, rồi bà Thiện, bà Như nè. Đó, mốt bà giảng sanh rồi. Vậy thì đạo tràng mình có phước không? Có phước. Đó, như vậy. Từng nữa ta vô đây tu cho mà coi nha. Đó, như vậy. Thì bà tử chuẩn bị chết sớm đi. Chết sớm người nào thì nó đỡ người đấy. Được không? Đó mà liên nó chết chứ có gì đâu, mà chuẩn bị sẵn mà. Như vậy còn chuyện quán nè, chuyện thắng ông chờ thì cứ chánh điện là ông mới chết, ông lên tu chánh điện lần rồi ông mát dạ mát bụng mới chết. Như vậy năm tới là các cái này trước đã tính sau, nguyện thiết phải tu chánh hạnh niệm Phật. Vậy thì người tu tịnh độ chúng ta có 3 vấn đề quan trọng là tin, tin nhân, tin quả, rồi tin sự, tin lý, rồi là tin tự, tin tha. Đó là 3, và đó là 6 cái chi gọi là niềm tin. Rồi thứ hai là gì? Là nguyện, phải nguyện thiết tha cầu sanh về cực lạc. Thấy không? Đó, về cực lạc không về cõi nào cả, quyết kiếp này về cực lạc mà thôi. Chỉ một kiếp Tây Phương hầu hướng, thoát mê đồ dứt ruột luân trầm, một kiếp này thôi về cực lạc luôn, không ghé đâu, không ghé Tây Ninh nha. Phật tử mà ghé Tây Ninh là không được à, về Tây Phương luôn, không ghé Tây Ninh chơi à, tôi nói trước rồi nha. Bây giờ có đi chơi đi, mình nào mà chết thì đi thẳng luôn à, không quẹo à, quẹo lên đó lên núi Bà Đen ở với bả luôn, mệt à. Nhưng mà bây giờ đi thẳng Tây Phương luôn. Như vậy đó là nguyện thiết tha cầu sanh cực lạc, không có mẻ hướng nào đi cả hết. Đó, như vậy. Rồi thứ ba cuối cùng là hạnh, là hành trì. Nguyện về cực lạc là một chuyện, tin là chắc rồi, nhưng mà không niệm Phật về được không? Không phải niệm Phật mới giảng sanh được. Vậy thì đường về cực lạc được trang bị bằng một cái phương tiện để nuốt ngắn lại cái đoạn đường đi về cực lạc dần dần, đó là gì? Là bằng cái niệm tâm không rời 6 chữ A Di Đà Phật. Lúc nào cũng Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật cả. Dù đi không đa, đi xe hơi hay đi bộ gì cũng phải dùng niệm tâm A Di Đà Phật. Cái người mà đi xe hơi họ niệm Phật, một người đi xe đạp niệm Phật, người đi bộ niệm Phật. Ba người này niệm giống nhau không? Giống, phải không? Thì cũng về cực lạc thôi à. Chứ phải người đó ngồi lên xe hơi niệm Phật, cái người đó về bệnh sớm, phải vậy đâu. Tôi nhớ chuyện này nha. Không phải đi bộ niệm Phật mà về trễ mấy vậy đâu. Ai mà chết trước thì về bên trước à. Hiểu rõ chưa? Nó như vậy. Thành ra là cái tâm niệm của chúng ta là nhớ chỉ niệm Phật A Di Đà mà thôi, ngoài ra không niệm ông Phật nào cả hết. Là mười phương quả Phật mình đều là không niệm ai mà chỉ niệm A Di Đà mà thôi. Không phải là mình khen ông Phật khác nha. Đây là dân lời cái cách dạy Thích Ca Mâu Ni chỉ chúng ta, đây là bí quyết. Đó, chỉ niệm một chữ, một sáu chữ A Di Đà là danh hiệu Đức A Di Đà mà thôi. Tại vì A Di Đà có bổn nguyện tiếp dẫn vãng sanh. À, mình niệm A Di Đà tức là hợp với bổn nguyện của ngài, giờ lâm chung mình sẽ được ngài tiếp dẫn vãng sanh. Nhớ nha, chỉ A Di Đà Phật thôi, lâm chung phải nhớ A Di Đà Phật, chứ đừng có nhớ tới siêu quá rồi cái là cái giờ phút cuối cùng á. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Thượng Tọa Giác Hóa Bồ Tát. Rồi giờ phút linh ở à, tôi cho vô cái nhà địa mạng ở à. Thì đó bảo là ngăn ngăn không kịp á, nghe chưa. Có lúc đầu á thì nhớ siêu quá mà niệm Nam mô Thượng Tọa Giác Hóa Bồ Tát, tại vì bất tư là Bồ Tát phải không. Nhưng mà hồi đó là không được niệm Bồ Tát thì gì cũng linh không được đâu. À, giờ thân ơn à, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, rồi đi luôn đó. Vậy là gì cứ lạc luôn, nhớ chưa. Lâm chung dù có thương sư quá cỡ nào cũng dẹp qua một bên, thấy không? Cha mẹ thương cỡ nào cũng dẹp một bên, vợ chồng con cái thương cỡ nào cũng dẹp một bên, chỉ A Di Đà Phật mà thôi. Thấy không? Ngay bây giờ cũng vậy, lúc mà niệm Phật rồi á, bà xã cũng bỏ bên, ông xã cũng bỏ bên, con cái gì bỏ hết, giờ là giờ tu trời chết. Mặc dù biết mình chưa chết nhưng mà tưởng như mình đã gần chết rồi, để mình lo niệm Phật để chuẩn bị mình lỡ cái tắt hơi bất tử đi luôn. Đó, như vậy đó, mình chuẩn bị như vậy nó rất là thoải mái.
Thôi nghỉ hết giờ. À, chị Trang học tiếp ha. Đây một cái đứng dậy hồi hướng công đức. À, từ từ đứng dậy, tay cắt tay thành chính để hồi hương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng
nhắc nhở của tôi.